Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại Vấn đáp Phật Pháp kỳ số 39, trả lời các thắc mắc của Phật tử thập phương về tâm linh trong đời sống hàng ngày cũng như trong tu tập. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên.
Kính bạch Thầy, cho con xin hỏi. Một, có người bảo con có vong theo. Vậy vong đó có vào được trong nhà con không ạ? Con đi đâu làm gì, nghĩ gì, họ có theo con và biết được không ạ? Và con cần phải làm gì để họ không theo con nữa ạ? Phật tử này bảo rằng, có một vị hỏi rằng là có người bảo là con có vong theo, thì đấy, người ta bảo như vậy, cho nên Phật tử này hỏi rằng vậy vong đó thì có vào được nhà mình không? Nếu thực sự mà mình mà có cái nghiệp duyên với họ, hoặc là do nghiệp hoặc là do duyên. Nghiệp tức là nghiệp xấu, nghiệp ác, do đời trước kiếp trước mình giết họ hoặc làm tổn hại đến họ, khiến cho họ gì căm ghét mình, họ thù hận mình, cho nên đời này kiếp này họ vẫn đi theo tìm mình để báo oán, thì đó gọi là nghiệp. Còn duyên có thể là duyên nợ, ví dụ như là đời trước kiếp trước có thể là vợ chồng, là mẹ con, là bố con, là anh em, là bằng hữu, vân vân, vì một cái lời hứa nào đó với nhau trước khi nhắm mắt xuôi tay, hay là trước khi ở kiếp trước. Đấy, cho nên bây giờ gặp được nhau thì theo nhau. Chứ trong kinh Địa Tạng nói cái trường hợp này là cũng có xảy ra, hoặc là do nghiệp hoặc do duyên, thì chúng ta thấy là cũng có trường hợp. Vì vậy mà cũng có trường hợp mà vong theo là chuyện có thật, có thật chứ không phải là giả, không phải là dọa nhau, có thật. Cái điều quan trọng ấy, khi mà chúng ta biết họ theo rồi, do nghiệp hoặc do duyên, thì chúng ta cũng, tôi nghĩ là không phải mất cái thời gian nhiều để tìm hiểu nó là cái gì, mà điều quan trọng nhất chúng ta làm được cái gì cho họ. Theo như trong kinh Địa Tạng nói rằng tốt nhất đó là phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện như bố thí, cúng dường, và đặc biệt là gì, ấn tống kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thỉnh tranh ảnh hoặc tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng về để an trí tại gia cư của mình, tức là tại nhà của mình, để chiêm bái, để đỉnh lễ hàng ngày, để cúng dường ngày hàng ngày, và đặc biệt là để thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát hàng ngày ở tại gia đình nhà mình, đem công đức đó để hồi hướng cho họ, nguyện cầu cho họ, cho dù là oan gia trái chủ hay rằng là do gì, do duyên nợ đi chăng nữa, thì cũng cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng và mười phương chư Phật phóng đại quang minh tiếp dẫn cho họ được sớm được siêu thăng với cảnh giới lành, tốt đẹp, cõi người, cõi trời, thậm chí là gì, là cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, hoặc cõi của Tây Phương, của Cực Lạc, của Đức Phật A Di Đà, nếu như họ đủ duyên, họ đủ phúc báo để được sinh về đó. Thế nó quan trọng chúng ta làm một cái điều đó. Thế còn bây giờ thì cứ đi tìm hiểu rằng do nghiệp hay do duyên họ có vào được nhà con hay không, con như thế nào đó, cái đó không quan trọng. Không cần phải hỏi là có được vào nhà mình hay không, mà quan trọng nhất bây giờ cách giải quyết. Mà cách giải quyết tốt nhất đó là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng và tại gia đình nhà mình sáng tối, hoặc là mở thỉnh cái đài có giảng kinh Địa Tạng để mở ở trên ban thờ nhà mình nhỏ nhỏ ra để cho gì, cho họ nghe cả ngày cả đêm, như vậy là càng tốt. Và chúng ta cũng nên nghe giảng kinh Địa Tạng nữa để cho nó có một cái niềm tin sâu sắc. Cái thứ nhất là biết thêm, cái thứ nhất là thế nào là biết về giáo lý của Đức Phật. Cái thứ hai là khiến cho cái tâm bồ đề của mình đã được tăng trưởng. Cái thứ ba là khiến cho mình tu tập không bị lầm đường lạc lối. À, những cái điều đó giúp cho chúng ta rất nhiều khi mà gì? À, khi mà chúng ta nghe pháp, giúp rất nhiều con đường tu tập và con đường trả tất cả những cái nợ tiền khiên hoặc là cừu oán hoặc là nhân duyên đều có thể giải quyết được hết. À, ý thứ hai vị này hỏi là những lúc con ở nhà một mình, con vẫn có cảm giác như ở trong nhà con có người khác, có người đang ngồi cạnh mình vậy, liệu đó có phải là con bị ảo giác không ạ? Cũng có thể. Các cụ ngày xưa nói là thần hồn nát thần tính, nghe người ta bảo là mình có vong theo thì mình cảm giác như vậy. Nhưng cũng có thể là có những oan gia trái chủ, hoặc là có những cái nhân duyên, mối nhân duyên lương duyên đặc biệt ở đời trước kiếp trước của mình với họ, cho nên chúng ta có một cảm giác rất là gần gũi, có một người ở bên cạnh mình và mình cảm thấy gì, cứ gai gai và sợ sợ, thấy gai gai và sợ sợ, đặc biệt là khi ở nhà một mình, khi mà trời tối, hoặc là khi đi nằm ngủ mình ở trong phòng mà không có ai, một mình chẳng hạn, hay nghĩ ngợi nữa lại càng hay cảm nhận thấy cái điều đó, hoặc là đang ngủ mình dậy đi đâu một mình ra ngoài chẳng hạn đó. Có thể là cảm giác như là người ta đang đứng ở bên cạnh cửa, vân vân. Đó. Thì cái trường hợp này, như thầy nói rồi, không cần phải tìm hiểu, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Một thời gian sau mà mình nhất tâm á, nhớ là phải nhất tâm. Đấy, còn đọc để lấy lệ á, thì cũng có công, có phúc đức đó, có phúc báo đó, nhưng mà nó thì nó ít lắm, không nhiều. Cho nên đem hồi hướng nó chẳng được là bao cả. Ý thứ ba, vì này hỏi. Con bị hỏng một em bé, con không gửi vào chùa, vợ chồng con cũng không thờ cúng, nhưng gia đình bố mẹ chồng con có thờ tại nhà thì có sao không ạ? Con cũng chưa làm lễ cầu siêu, chỉ biết sớ cầu và tự cầu tại ban Địa Tạng của mình, thì vong của em bé có được siêu thoát không ạ? Con cảm ơn thầy. Chúng ta cũng để cho chắc chắn thì tốt nhất là chúng ta theo được ba pháp hội trung phong, tam thời niệm, hoặc là ba pháp hội Địa Tạng, thì để chúng ta làm sớ hoặc làm bài vị cho các em đó, để cầu siêu cho vong linh các em đó, các con đó, thì là tốt nhất. Còn cũng tùy theo trường hợp, có những trường hợp mình chỉ khấn là họ đã được đi đầu thai rồi, nhưng có trường hợp thì làm đến 1, 2, 3 pháp hội nó mới được đi đầu thai, nhưng có những trường hợp gì thậm chí là chục pháp hội vẫn chưa đi đầu thai. Cái này nó thì cái nhân duyên, cái sự giác ngộ Phật pháp của mỗi gì, mỗi người ở thế gian chúng ta như thế nào thì quay âm cũng như thế thôi. Quay âm nó cũng có những người giác ngộ nhanh, cũng có những người giác ngộ chậm, có những người vừa nghe Phật pháp đã tin, nhưng có những người nghe Phật pháp mãi cũng không tin, thậm chí họ quay lưng lại với gì, với Tam Bảo nữa, với Phật pháp nữa, họ sẵn sàng chịu khổ. Sẵn sàng biết rằng họ đi vào con đường đó là khổ, nhưng họ vẫn cứ theo. Giống như bây giờ chúng ta trên đời thôi, rất nhiều người biết là gì, sát sinh hại vật là việc ác, sẽ bị quả báo xấu, hay là gì, hay ai cũng biết rằng buôn hàng quốc cấm như là thuốc phiện, heroin, hay là dùng những cái đồ mà gì mà pháp luật không cho phép, buôn bán những đồ pháp luật gì không cho phép, nếu bị bắt sẽ gì, bị tù tội, thậm chí bị tử hình, bị chung thân, vân vân. Họ biết như vậy, nhưng mà gì, vì lòng tham họ gì, họ vẫn cứ làm. Nó tương tự như vậy, quái âm cũng như quái dương, quỷ thần cũng như là gì, như những chúng sinh bình thường khác như chúng ta này. Thần linh cũng có gì, những vị thần linh là khởi lòng tham. Thậm chí chư thiên còn có những vị khởi lòng tham cơ mà, các quý vị. Cho nên Đức Phật mới nói ba quái không yên giống như nhà lửa, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đều như ở trong nhà lửa vậy. Lửa đó lửa gì? Lửa tham sân si, lửa sinh già bệnh chết vậy đó. Có tham sân si thì sẽ có sinh già bệnh chết, không sớm thì muộn đó. Cho nên ở đây thì thầy khuyên thì nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng hàng ngày để hồi hướng cho gì, cho vong linh của thai nhi ấy, và đồng thời cũng là hồi hướng tri ân báo ân các cụ tổ tiên, ông bà, ông vải, rồi nhiều đời nhiều kiếp của mình, và cũng hồi hướng cho gia đình của mình cũng được cát bảo bình an, được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Đó là một cái việc tốt nên làm. Câu thứ hai của ngày hôm nay thì có Phật tử hỏi rằng: kính bạch thầy, con là con dâu út ở đất thờ tự của cụ trưởng chi nhà chồng. Sau con làm nhà hướng đông nam, chồng con sinh năm 1968, con 1967, hai con trai con sinh năm 92 và 95, và làm công trình phụ để chăn nuôi. Xong khi đào có vào một chỗ đất lộn đen, thấy có mấy đồng xu nữa, mấy đồng xu chữ nho, con đã đổ hết đi. Từ khi làm xong thì gia đình con xảy ra tai nạn liên tục, cả nhà đều nặng nhưng không chết người. Xong gia đình con có đón thầy chùa ở làng vào nhà làm lễ tạ đất. Xong vô tình có một vong linh nhập vào cháu gái con. Vong linh ấy tự xưng là Sơn Tinh Thần Nữ và bảo phải xây cây hương để thờ thì mới được yên, không thì tao cho chết, và bảo trên thờ mẫu thiên, dưới thờ thần nữ. Nhưng gia đình con chưa dám xây. Từ đó gia đình con khốn khổ không yên. Xong con gọi khách để bán đất thì không bán được. Sau con phải ra ngoài đồng ở đến nay 7 năm rồi, không một ngày nào yên ổn. May quá được chị gái dẫn về chùa Khai Nguyên từ tháng 6 năm 2017. Con đã nghe lời thầy giảng và nhất tâm tụng kinh niệm Phật và nghe lời thầy dạy. Con xin lấp hố ga, vẩy nước và làm sạch sẽ và tụng kinh hai nơi ở của con, nhưng gia đình con vẫn rối ren và chưa được yên ổn để làm ăn. Nên con xin thầy cho gia đình con một lời khuyên, cho gia đình con bây giờ biết phải làm thế nào để chúng con yên tâm mà tu tập, và nay chồng con còn sống lại đi đặt tên vào tên anh trai đã mất rồi thì có làm sao không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Qua câu hỏi này thì thầy khuyên rằng có những trường hợp mình tụng kinh siêu độ cho các vong linh, họ hoan hỉ thì họ sẽ đi thoát hóa đầu thai. Nhưng còn cũng có những trường hợp các vong linh, thậm chí có thể người ta là những vị gì, những vị quỷ thần, người ta thành thần rồi á, thì người ta gì, người ta cái tuổi thọ, cái thọ mạng của họ vẫn còn dài, họ chưa muốn đi đầu thai, chưa muốn đi thoát hóa, thì họ vẫn muốn ở lại cái mảnh đất đấy, thì chúng ta cũng chẳng có ngại gì mà dành cho một cái khoảng đất đẹp đẹp ở cái góc sân hay là một cái chỗ nào đẹp đẹp ngoài cái nhà mình ở ra, cái chỗ nào đẹp đẹp thì nếu mà đất mà nhiều á thì chúng ta phải làm cái miếu, mình gọi là cây hương đó, cái đơn giản đó, cây hương, cái cây hương, cái đấy thì đơn giản thôi, có cái gì đâu mà không làm được, nó rất là đơn giản. Thế cây hương mình làm cho hai tầng, mà tầng trên nó thì thờ mẫu thiên, tầng dưới thì thờ cái vị thần nữ này, được thôi, không sao. Bởi vì chúng ta biết là ở trong Phật pháp chúng ta thì nó tùy duyên, tùy duyên, cái nhân duyên gì mà làm thấy lợi lạc cho chúng sinh, cho chư thiên và loài người thì Phật thấy nó đủ duyên, Phật đều làm, mà làm nó không trái với luân thường đạo lý, không trái với quy luật nhân quả thì chúng ta làm chẳng có sợ gì cả. Ví dụ người ta thì ở đây trường hợp này người ta đòi xây một cái miếu nho nhỏ, trên thì thờ mẫu thiên, dưới thì thờ họ, thì chúng ta làm được có gì đâu, nó mất khoảng độ tầm mét 2 mét vuông đất, mét hơn mét đất thôi, thế được thôi. À, thì nên làm. Cái trường hợp này thầy khuyên thì nên làm và tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho gì, cho họ, để cho họ được tăng phúc tăng thọ, họ gia trì cho gia đình chúng ta. Cái trường hợp này nên làm đi. Nếu mà làm nhà dưới mà làm hết rồi không còn thì nên làm lên trên tầng thượng. À, nếu mà nhà đổ tầng đổ trần đấy thì lên tầng thượng, mà còn đất rộng mà còn đất ấy, thì nên để dành ra một chỗ cái khoảng ở trước cửa nhà của mình, làm ra bên ra trái hoặc bên phải, hoặc ở phía trong nhìn ra theo hướng nhà, hoặc bên trái nhìn sang bên phải, bên phải nhìn bên trái, vân vân, đều được cả. Ở đây nói là chồng sinh năm 68, 68 bệnh gì vậy ta, 68, 69, 70, 32, 39, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 6 bệnh càn, càn thuộc về kim, kim thì hợp với hướng chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc, hướng nhà không được rồi thì thôi. Đấy, trường hợp này bây giờ mà hướng nhà, Phật tử nói là hướng nhà hướng Đông Nam, tức là không được hướng rồi thì có thể làm rồi thì thôi. Nhưng bây giờ nên xoay mấy cái hướng như thế này, mấy cái hướng nên lấy theo cái hướng, thứ nhất là hướng ban thờ. Gia đình Phật tử này nên quay, tìm quay về, quay mặt cái hướng ban thờ về hướng chính Tây là 1, hoặc Tây Nam là 2, hoặc Tây Bắc là 3, hoặc Đông Bắc là 4. Được một trong bốn cái hướng đó thì hướng ban thờ về tâm linh là ổn. Cái thứ hai để cho ổn định sức khỏe trong gia đình, đấy là quay cái hướng bếp đun, cái cửa, cái cửa bếp ga, cái cửa kiềng á, cửa bếp ga, các cụ người xưa gọi cửa kiềng, chứ không không nói cái cửa đi ra đi vào bếp nhé, hay cũng không nói là cái cửa mặt của mình hướng vào đun nhé, gọi là cái cửa bật bếp ga. Thế nào cửa bật bếp ga, cái tay mình thò bếp ga mình bật đó, thì cái chỗ đó là cửa của bếp ga đó. Thì cái cửa bếp đó cũng nên quay về một trong bốn hướng như thầy vừa nói, chính Tây là 1, Tây Nam là 2, Tây Bắc là 3, hoặc Đông Bắc là 4. Phật tử này có thể nghe lại và ghi lại cho nó cẩn thận, chính Tây là 1, Tây Nam là 2, Tây Bắc là 3 và Đông Bắc là 4. Nên quay về một trong bốn hướng này. Vì sao mà quay bếp? Vì bếp là chủ về sức khỏe và con cái. Theo trong phong thủy học ấy, thì ngày xưa thầy cũng có học một chút, thì cũng theo quan niệm của phong thủy học thì có dạy như vậy. Nhà Phật chúng ta thực sự mà tu đến rốt ráo rồi á, thì Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, Thượng Phương Hạ Phương đều là cát tường như ý cả. Nhưng mà bây giờ thử hỏi rằng trong cuộc sống ở nhân gian, ở thế tục, chúng ta đã được thanh tịnh hoàn toàn đâu. Chúng ta đã phải là Phật, là Bồ Tát, là A-la-hán, là Thánh Tăng đâu mà bảo là Đông Tây Nam Bắc hướng nào cũng tốt, ngày nào cũng đẹp. Cho nên chúng ta nếu còn là một phàm phu, vẫn còn tham sân si, thì tốt nhất chúng ta cứ tránh cái hung để hướng tới cái cát là tốt nhất. Bỏ ác làm lành, lấy hành thiện, nó tương tự như vậy mà. Hay giống như là trên một con đường, cái thiện đó, mình gọi là trong phong thủy người ta giải thích thì cát đó, cái hướng cát hay là cái sinh khí đó, nó giống như là chúng ta đi trên con đường phẳng. Còn cái hung khí, cái xấu đó, giống như đi trên bùn lầy, hoặc đi nơi sỏi đá, hoặc đi trên con đường gồ ghề trông gai, vân vân chẳng hạn. Đó, họ ví như vậy. Cho nên thì chúng ta là còn phàm phu, còn đầy rẫy tham sân si, còn ở trong cõi đời này, thì chúng ta thấy cái gì chúng ta mà giữ được thì chúng ta cứ giữ. Các cụ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta đừng nói là Đức Phật không ấy, không chọn đất để xây dựng tinh xá nhé. Chúng ta đi sang thăm những cái thánh tích của Đức Phật mà xem, toàn những nơi đắc địa, toàn những nơi đẹp hết. Toàn những nơi đẹp. Tuy Ngài không chọn, nhưng cái phúc của Ngài, phúc của Ngài, cái công đức và cái phúc báo của Ngài, Ngài đến Ngài ngồi vào nơi nào thì cái nơi đó là gì? Là tốt rồi. Mà nơi nào được Ngài đến, Ngài ngồi, Ngài tu tập, Ngài hoằng pháp ở cái nơi đó thì nơi đó là gì? Những nơi tốt rồi. Và đặc biệt là như cái Phật giáo Tây Tạng họ rất chú trọng về cái đó. Phật giáo Mật Tông họ cũng rất chú trọng cái vấn đề chọn đất, chọn cát để xây chùa, xây chiền. Kể cả bây giờ Việt Nam chúng ta cũng vậy thôi. Cái vấn đề chọn đất, chọn cát để xây chùa, xây chiền, xây đình, xây đền, xây miếu, xây mạo. Các cụ ngày xưa vào đình, chùa là mộ tổ của dân. Đấy, cho nên thường là cái nơi đắc địa nhất, mảnh đất đắc địa nhất, đẹp nhất trong một thôn, một xã, thì ngày xưa các cụ thường là để xây đình, xây chùa. Chúng ta thấy không? Đó. À, còn thì bây giờ chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta thì học Phật rồi thì như mấy cái anh hùng bàn phím. Mấy anh hùng bàn phím thì học Phật chưa vào tai đã ra miệng đi đi bác hết tất cả. Tôi cứ hỏi bác, các vị bác, bác tất cả, nhưng mà thực tế trong cuộc sống các vị thì có buông được không? Hay các vị lên thì lên bàn phím thì nháy thì chửi các quý thầy, chửi người này người nọ người kia, như xong rồi á, hay nhìn lại cuộc sống của mình đã hết sạch tham sân si chưa? Mình đã hết sạch mạn nghi ác kiến chưa? Chắc chắn là chưa. Chắc chắn chưa. Cho nên hãy cẩn thận khẩu nghiệp, không có thì sau này chúng ta thì phải gánh cái nghiệp báo về khẩu nghiệp thì khủng khiếp lắm. Đó. Cho nên cái này thì tiện đây thì chúng tôi cũng nói như vậy. Ở đây thì chắc vị biết là chúng tôi trả lời Phật Pháp Vấn Đáp ở đây là dành cho tất cả các đối tượng Phật tử. Phật tử nào hỏi câu hỏi như thế nào thì chúng tôi sẽ tùy duyên để trả lời cho vừa cái gì, vừa cái tâm tư, cái nguyện vọng của họ. Chứ chúng tôi không thể nào lấy cái vô vi của Phật Pháp ra để trả lời hết được. Không thể lấy tinh thần bát nhã, vô chứng, diệt, vô đắc để mà gì? Mà trả lời cho những Phật tử họ còn gì ạ? Họ còn đang đói. Nhưng trong kinh Dược Sư nói đang đói cho nó ăn đó. Ăn no đó gì mới thuyết pháp cho nó nghe. Đó, đó mới là gì ạ? Lời Phật dạy trong kinh Dược Sư. Chứ không phải là bảo là chúng tôi giảng như thế là mê tín dị đoan. Có những vị lên bình luận là lên nói với chúng tôi, thậm chí nhắn tin chúng tôi bảo thầy giảng như thế là mê tín dị đoan. Không phải là chúng tôi mê tín dị đoan. Các vị muốn biết mê tín dị đoan hay không ấy, thì các vị có thể đến đây nhìn chúng tôi sinh hoạt hàng ngày thì biết chúng tôi có mê tín dị đoan hay không. Các cụ ngày xưa nói này, các tổ ngày xưa nói này, thuyết pháp phải tùy căn cơ, tùy chủng tính của chúng sinh mà nói. Giống như kinh Pháp Hoa Đức Phật nói này. Pháp của Đức Phật giống như một trận mưa rào, nhưng mà tùy cây cỏ nó có thể gì thấm nhuần. Nay các quý vị nào mà nếu mà học cao lên rồi á, đạt được cái cảnh giới mà vô vi, vô chứng, diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc, thì cái vấn đề đó thì đấy là ở trong cái cảnh giới của các quý vị. Còn ở đây chúng tôi đang trả lời cho gì cái cảnh giới của những Phật tử, thậm chí có thể là chưa phải là Phật tử, mấy người mới đến chùa thôi, họ đang gặp những cái chuyện khổ đau trong cuộc sống, đang gặp những cái vấn đề mà họ không thể giải quyết được bằng vấn đề gì khoa học, bằng vấn đề gì duy vật biện chứng, vân vân, kể cả bằng vấn đề tâm linh họ cũng gì, họ cũng nhờ một số những quý thầy rồi nhưng chưa giải quyết được chẳng hạn. Nhưng bây giờ họ cần có một cái chỗ nơi nương tựa. Giống như người đói ấy, thì trước mắt họ cần cái gì? Cần ăn đã. Chứ mở nhạc hay cho họ đâu có thích đâu. Mở phim hay cho họ, họ cũng đâu có muốn xem đâu. Mở những cái trò kịch gì, kịch hay cho họ, họ đâu có muốn ngó đâu. Đó. Cái điều quan trọng là họ đang đói thì cho họ ăn, đang khát cho họ uống, đang lạnh cho họ thì ấm, đang nóng thì cho họ mát. Xong rồi á, theo tinh thần của kinh Dược Sư mới thuyết pháp cho họ nghe. Mới hướng dẫn cho họ tu. Đó, quan điểm của chúng tôi á là như vậy. Tinh thần hoằng pháp của chúng tôi là như thế. Đó, cho nên ở đây trường hợp này thì chúng tôi cũng không ngại gì mà hướng dẫn cho Phật tử này thì nên xoay lại gì cái hướng nhà thì không được rồi này. Vì mệnh của chủ nhà sinh năm 68 theo như mệnh phong thủy á, ngày xưa chúng tôi cũng được học lướt qua, thì vị này thuộc về Tây Tứ Trạch. Mà Tây Tứ Trạch thì hợp vừa hướng chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Hướng nhà thì hướng Đông Nam không được rồi, thì bây giờ quay hướng ban thờ là một này. Quay hướng cửa kiềng bếp bun là hai này. Và quay đầu giường ngủ là ba này. Đó, thì bếp là chủ về, trong phong thủy nói là chủ về sức khỏe và con cái. À, các vị nhớ cái bếp rất quan trọng đấy, chủ về sức khỏe và con cái ở trong gia đình. Nếu mà trong phong thủy nói rằng nếu mà cái bếp, cái cửa bếp á, mà làm ngược lại với cái hướng của người chủ nhà, tức là đoán vào cái cung họa hại hoặc lục sát và hoặc là hoang ốc hoặc là tuyệt mệnh nhé. À, nếu mà tuyệt mệnh là nặng nhất thì chủ nhà thường là hay ốm đau bệnh tật trực tiếp vào chủ nhà, có thể là mất mạng nữa. Nếu mệnh của chủ nhà lớn thì có thể là vợ con phải gánh. Còn nếu mà vào cung hoang ốc á, thì làm ăn thì lại gặp rất nhiều khó khăn. Vào cung lục sát á, thì thường là bị khuynh gia bại sản, làm ăn thì ấy thua lỗ, khuynh gia bại sản. Và cung họa hại á, thì thường hay là bệnh tật, vân vân. Đó thì trong phong thủy học họ giải thích như vậy. Thì cái này trong nhiều năm thì làm dùng cái phương tiện ấy, chúng tôi thấy là cũng nó cũng không phải là không có đâu. Đã, có những trường hợp ở Sơn Đông đây, ngày xưa chúng tôi còn chưa chuyên sâu về tịnh độ hay chưa chuyên tu nhiều, còn đang là học sinh đi học ở Học viện Phật giáo Việt Nam ngoài Quan Sứ Hà Nội, thì có trường hợp ngay Sơn Đông đây bị điên khùng loạn tâm đến 13-14 năm nhốt ở trong cũi, lấy cái dây xích, thậm chí nhốt rồi trong cũi sắt rồi mà còn lấy dây xích để xích hai cái chân lại. Khi chúng tôi về đây năm 2003 được một thời gian ngắn ngắn thì gia đình đi sang với thỉnh chúng tôi sang để xem. Tôi sang tôi nhìn thấy mà tôi quả thấy là cũng lần đầu tiên tôi nhìn thấy con người ta nhốt ở trong cũi, cái cũi sắt ấy, mà lại còn cùm cả hai chân nữa, vì cứ thả ra một cái là nó lên cơn, nó vác dao đi, nó ra ngoài đường, nó đuổi người ta và nó chém người ta. May mà cũng chưa chém được ai và chưa ai chết. Cho nên gia đình sợ quá, cho nên phải nhốt trong cũi rồi sợ ra được, làm hai cái xích khóa chân lại nữa. Khi tôi sang tới nơi tôi xem này, tôi xem thấy có một cái vấn đề nó liên quan với về phong thủy và tâm linh. Và gia đình có cái nhà thờ họ, cái dòng họ đó, tôi xem trong cái bia đá là có hơn 400 năm rồi, mà ngày xưa rất nhiều các cụ đỗ khoa bảng. Và khi cái gia đình này là ăn trưởng của cái chi họ ấy, của cái dòng họ ấy, thì cho nên là đem chia đất trưởng, tức là ăn trưởng, trưởng đây gọi là được ăn trưởng của cái nhà họ, cái họ ấy, cho nên là cái được phân cái đất ở toàn bộ cái trước cửa nhà thờ họ. Thì tôi về nghe người ta nói lại, là nghe gia đình nói lại đấy, và hàng xóm các Phật tử nói lại nữa. Thế khi được họ phân cho cái đất đó một cái thì ông bố của cái chú bị bệnh ấy, xây cái nhà án ngữ ngay trước nhà thờ họ luôn, ngay phía trước luôn, xây cân ngay phía trước luôn. Tôi sang tôi xem cái mảnh đất là cân ngay luôn, cách nhau có một cái sân khoảng độ tầm 5-6 mét thôi, khoảng 7 mét, cắt cái sân khoảng 7 mét là đến cái tường rào, cách cái tường rào khoảng 1 mét nữa là đến cái nhà. Và khi xây xong á, thì nói rằng cái hôm mà khánh thành, con cái với các Phật tử nói cái hôm khánh thành cái nhà đấy thì cái đêm hôm đó ông ấy chết bất đắc kỳ tử, cái ông chủ nhà chết bất đắc kỳ tử. Và sau đó chưa đầy 3 tháng thì thằng con trai cả, tức là thằng con trai lớn ở với ông ấy, không biết làm sao dậy sáng đã thấy thì cũng treo cổ tự tử. Và cũng chưa đầy mấy tháng sau thì cái anh con trai thứ hai tự nhiên là phát điên và bị nhốt trong cũi đó. Sau khi tôi xem thấy như thế tôi bảo là cái này không phải là do gì, không phải là do là vấn đề ma quỷ nó bắt, hay cũng không phải là do vấn đề gì bị bệnh hoạn, do gì, do bệnh thần kinh hay là bệnh rối loạn trí nhớ hay như thế nào vân vân đó. Nó chưa có nghĩa là không phải cái bệnh lý do thân thể sinh ra, mà do tôi phán đoán rằng cái này là do gì, do tâm linh. Cho nên là tôi bảo cái cô vợ của cái anh con trai mà treo cổ, cái anh con trai của cái ông cụ chủ nhà, tức là cái anh mà treo cổ tự tử ấy, tôi bảo là thôi bây giờ cố gắng đi vay đi mượn họ hàng nội ngoại hai bên, vì nhà còn có ba mẹ con mà, một đứa con trai, bốn mẹ con, hai đứa con gái một đứa con trai, có còn có bốn mẹ con, hai đứa con gái, một cậu con trai. Tôi bảo thôi về cố gắng mà đi vay mượn mà xây lại cái nhà, đập bỏ cái nhà cũ đi, trả lại cái mặt thoáng cho cái nhà thờ họ. Nhà thờ họ trên 400 năm tuổi mà có cả các cụ đỗ đạt rất lớn, làm quan lớn, nhưng bây giờ mình gọi là chủ tịch tỉnh đó. Ngày xưa gọi là chi phủ, bây giờ gọi là chủ tịch tỉnh đó. Nhưng mà cái dòng họ rất là phát. Thế lúc đầu thì cô ấy bảo là gia đình con bây giờ chẳng biết vay mượn vào đâu nữa. Trong những năm qua nhà con thì khánh kiệt rồi, chả còn gì. Tôi bảo cố phải vay lại. Thế xong rồi không vay được thì đi xin. Thế nhưng mà xong rồi cũng may mắn là qua hai họ thì cũng vay mượn các cụ cho nữa, và xây lại được cái nhà tạm, đập bỏ nhà kia đi. Sau khi xây nhà xong một cái thì tôi về tôi bốc bát hương cho, tôi lễ cho xong, bốc bát hương về nhà mới cho xong rồi, cũng chẳng cầu cúng gì nhiều đâu, lễ về nhà mới cho xong rồi thì sau cái đập bỏ trả lại một cái. Chỉ mấy ngày sau thôi, gia đình thì sang nói với tôi là chú nhà con tự nhiên là gì, nó đòi ra, nó đòi ăn, ăn đòi tắm đòi giặt, sau rồi nó ra, nó bảo nó cho nó ra, thì lúc đầu cũng sợ là ra, sợ nó quấy, nó lại thế này khác, bây giờ ra từ hôm đến bây giờ không sao nữa. Đó, có mấy ngày thôi các quý vị, khoa học nào có thể giải thích được. Và có vị bác sĩ nào, vị giáo sư nào về y học có thể giải thích được cái điều đó không? Không thể giải thích được. Bảo tôi giải thích, tôi không thể giải thích được. Tôi chỉ biết rằng thì có một cảm nhận đó, thì có vấn đề tâm linh ở trong đó. Và đặc biệt cái này nó liên quan đến gì? Đến phong thủy, tới đất cát, tới nhà thờ họ. Và khi đó chúng tôi chỉ cần hướng dẫn cho họ xoay, đập bỏ cái nhà án ngữ trước nhà thờ họ, nhà thờ tổ, cả một dòng họ đi, làm sang bên sườn, trả lại cái mặt thoáng cho để cho nhà thờ tổ, nhà thờ thờ họ, xong một cái khỏi, khỏi và làm bình thường. Sau đó phải đi, đi sang chùa làm công quả, đi làm thợ xây rất là khéo tay, làm công quả thì hàng mấy tháng ở trên chùa Tản Viên. Cái năm đó một thời gian sau tôi xây cái chùa Tản Viên, khỏe mạnh lên làm công quả mấy tháng ở trên đó đấy. Chúng ta thấy đừng có ai, đừng có gì, đừng có nghĩ rằng mình mấy cái ông thầy phong thủy, hay là nhất là mấy ông thầy chùa mà còn nói về phong thủy đất cát là mê tín dị đoan thế này thế khác. Không phải mê tín dị đoan, mà đây chúng ta biết là cái phương tiện chúng sinh nó đói cho ăn, khát cho uống, lạnh cho ấm, nóng thì cho để cho mát, sau đó thì mới thuyết pháp cho nó nghe theo đúng tinh thần của gì, của kinh Dược Sư Đức Phật đã nói. Điều quan trọng chúng ta làm cái đó, chúng ta đừng có mê muội vào đó. Cái gì là chính? Người tu chúng ta, người xuất gia, cái gì là chính? Học Phật và hoằng pháp là chính. Những cái đó là trợ duyên, cái đó là trợ duyên thôi. Đương nhiên trợ thì không phải là chính rồi. Đó, phương tiện. Ví dụ như đây, trường hợp đây tôi nói với Phật tử này hoặc là với gia đình nhà này, nên quay lại hướng ban thờ, nên quay lại hướng gì? Hướng bếp. Và nên quay đầu giường ngủ của vợ chồng á, cũng nên gì? Đầu giường cũng nên hướng về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc mà ngủ á, thì sức khỏe nó sẽ rất tốt. Dần dần thì nó sẽ được thôi. Đó. Nên trường hợp này nên làm lại những cái điều đó, mấy cái điều đó. Cái thứ nhất là gì? Họ muốn xây cây hương, cái hoan hỷ xây cây hương. Cái thứ hai quay lại hướng ban thờ, thứ ba quay lại hướng bếp. Thứ tư quay lại đầu giường ngủ. Nếu mà được theo một trong bốn hướng tôi nói đó rồi thì thôi. Nếu mà cái gì mà được rồi, ví dụ ban thờ được rồi thì để nguyên, bếp được rồi để nguyên, hoặc đầu giường ngủ được rồi để nguyên. Kể cả cái hướng cây hương này cũng quay về một trong bốn hướng đó. Chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc đó thì là gì? Là tốt nhất cho chủ nhà nam giới sinh năm 1968 này. Trường hợp này thì thầy xin hướng dẫn như vậy. Một câu hỏi nữa, con kính bạch thầy, nhà con có một người con gái 38 tuổi nghe pháp của thầy, xin cầu con và làm theo hướng dẫn của thầy. Nay cháu đã mang thai nhưng lại là thai đôi, một nam một nữ. Cháu sinh như vậy theo phong tục dân gian thì phải làm lễ tơ hồng, con không biết phải làm thế nào. xin thầy giải đáp thắc mắc trên giúp con nên làm thế nào để đúng với chính pháp ạ. Cái này thì thầy cũng chỉ mới nghe nói thôi, thì thầy cũng chưa làm bao giờ và cũng chưa đọc thấy cái tài liệu này bao giờ. Nhưng ngày xưa còn bé bé chút xíu, chưa xuất gia, năm đó là năm là 90 tuổi gì đó, thầy là một đứa trẻ trâu, tức là đứa trẻ đi chăn trâu á, hay nghe thấy cái bà cụ ở làng nhà thầy á, bà cụ ấy thì có thể nói là bà cụ ấy thuộc rất nhiều những cái câu chuyện cổ tích ngày xưa và những cái câu chuyện thực tế ở trong cuộc sống. Thì ngày xưa thì thầy nghe bà cụ kể là những cái trường hợp mà cũng thực sự chiêm nghiệm thật. Cái trường hợp mà sinh đôi á, mà sinh một nam một nữ á, thì rất là khó nuôi. Hoặc có nuôi lớn lên á, thì gần như là cũng rất là khổ. Cái kiểu nó như thế. Trường hợp đó thầy cũng thấy là 2-3 đôi ở trong xã nhà thầy ngày xưa, bé bé, thấy cái trường hợp như vậy. Sinh 2 nữ á, thì rất là dễ nuôi. Hoặc là sinh 2 nam á, thì cũng rất là dễ nuôi. Thì cặp đôi như vậy thì rất dễ. Nhưng sinh một nam một nữ các cụ bảo là rất khó nuôi. Rất khó nuôi được cả hai. Thì các cụ bảo là xong thì tôi nghe các cụ nói đấy, nếu mà sinh như vậy á thì phải mà làm cái lễ cưới. Làm một cái lễ cưới cho gì? Cái lễ tơ hồng, tức là lễ cưới cho gì? Cho hai đứa con đấy. Tất nhiên không phải là cưới đến năm 17, 18, 20 làm lễ cưới cho hai đứa lấy nhau đâu, không phải như thế. Mà lễ cưới đây cái không biết là cái hình thức nó như thế nào. Quả thực là cái này tôi chưa tìm hiểu. mà tôi có nghe nói cái điều này, nhưng nói cái điều này từ năm tôi 8-9 tuổi gì đó, tôi còn hay đi chăn trâu ở quê, nghe bà cụ ở quê, bà cụ kể muốn nếu sinh một nam một nữ mà muốn thì muốn dễ nuôi và các cháu nó lớn lên trưởng thành ngoan ngoãn bình thường như những đứa trẻ khác, thì tất nhiên nó còn nhiều yếu tố như là phải biết làm việc phúc và dạy bảo cho các con các cháu chúng ta sau này gì để cho nó trưởng thành. Nhưng mà cái đấy là cái quan trọng then chốt rồi, nhưng ngoài ra còn những cái tâm linh, cái kinh nghiệm của cái người xưa truyền lại nữa. Các cụ nói là cái gì mà người xưa người ta truyền lại 10 cái thì phải đúng 7-8, chứ không phải là sai hết đâu các quý vị. Cũng không thể đúng hết 100%, nhưng mà cũng đúng phải 70-80%. Người xưa người ta truyền lại phải 70-80% trở lên là đúng, thì không phải đơn giản đâu. Cái này thì thầy có nghe nói, nhưng quả thực là thầy chưa rõ cái này. Thì thầy bảo là thầy chưa rõ. Phật tử này có thể đi hỏi một số những cái người lớn tuổi xem họ gặp cái trường hợp này thì họ làm như thế nào. Hoặc có thể bảo các cháu nó lên mạng nó tra thử xem nó có nói cái này không. Nếu trên mạng mà không tra thử thì tốt nhất hãy đi về những cái vùng quê. Về những cái vùng quê các cụ nhiều kinh nghiệm lắm, ở thành phố bây giờ hỏi cái này có khi chịu hết với nhau. Đặc biệt hỏi cái giới trẻ trẻ từ 3-4-50 tuổi thì tịt chả biết đâu. Nhưng về hỏi những các cụ lớn lớn tuổi về vùng quê, hay là nơi nào họ có cái trường hợp đã sinh đôi như thế này, một nam một nữ như thế này rồi, hỏi xem các cụ cái sợ làm như thế nào. Thì các thì mình làm như thế. Một cái lễ thầy nghĩ là chắc nó không gì rườm rà lắm đâu. Những cái nghi thức của nó thì quả thật là thầy chưa biết, cho nên không dám nói bừa. Nói bừa thì sợ là phải tội với cái vạ cái miệng không biết mà nói linh tinh thì tội chết. Cái gì thì không biết thì bảo là không biết, nhưng nghe thì có nghe rồi. Nhưng mà chưa biết. Thế Phật tử này cũng hoan hỉ và thông cảm, đi tìm hiểu thêm. Hoặc là nếu mà thầy sẽ tìm hiểu được thì hôm nào thầy giảng thì sẽ nói qua cho. Thầy sẽ nói qua nếu mà thầy biết được. Cái cách làm lễ tơ hồng hay là làm lễ cưới giả, ngày xưa gọi là cưới giả cho các con nó như thế nào thì ấy như thế. Nhưng bây giờ đã sinh đâu có để sinh thì đã. Đấy, có hai đứa là tốt rồi, một nam một nữ sinh một lần mà 38 tuổi, tức là gần 40 tuổi rồi mãi chẳng sinh. Thế bây giờ tụng kinh Địa Tạng làm theo thì làm phúc phóng sinh tu phúc tụng kinh Địa Tạng mà được một lúc thì hai đứa một nam một nữ này là vui mừng quá rồi. Đây là phúc đức rồi, xin chúc mừng trước đã. Nhưng mà cần phải thì cũng đừng có bỏ tụng kinh, đừng có bỏ niệm danh hiệu của Ngài. Cho đến lúc sinh mẹ tròn con vuông, thậm chí mẹ tròn con vuông rồi còn phải giữ cho trong kinh Địa Tạng nói. Và nên thì nên tụng kinh hoặc làm việc phúc nhiều hơn nữa để có cái sự gia trì của Tam Bảo. và gia trì của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, để cho cái hạnh phúc của gia đình đã được bền lâu, được trường cửu, hết đời này qua kiếp khác. Đó là cái điều tốt nhất Phật tử chúng ta nên gì nên làm. Một câu hỏi nữa, kính bạch thầy trụ trì, con mới biết đến Phật pháp nên có nhiều điều con chưa hiểu, con có mấy câu kính xin thầy chỉ dạy để con được biết để tu học đúng chính pháp ạ. Ý thứ nhất, khi đã bốc bát hương Phật rồi thì phải thắp đèn điện hoặc đèn dầu suốt ngày đêm có đúng không ạ? Khi tụng kinh con chỉ thắp hương duy nhất một lần vào sáng sớm, như thế có được không ạ? Ý thứ nhất, Phật tử này hỏi rằng nhà có thờ Phật thì nên thắp đèn điện hoặc thắp đèn dầu suốt ngày đêm có đúng không? Mình mà thắp được thì tốt thôi. Thắp đèn điện đấy thì chúng ta đỡ phải gì? Đỡ phải vất vả, nhưng mà chắc chắn là công đức nó cũng gì sẽ giảm đi, cái phúc báo phúc đức chúng ta sẽ giảm đi. Vì sao? Vì chúng ta biết rồi, chúng ta lười làm. Chúng ta lười làm. Cái đèn điện thì cũng cần nên gì, nên có, nên thắp lên cả ngày cả đêm là tốt nhất rồi. Nhưng mà cũng nên có gì, khi chúng ta lên tụng kinh thì cũng nên thắp cái đèn dầu hoặc thắp cái nến lên để cúng. Xong đó thì hết khóa lễ thì có thể chúng ta lại tắt đi, sợ để trên ban thờ mà thắp cái nến chẳng hạn là sợ là nó đổ hay như thế nào để cháy ban thờ hoặc cháy nhà, thì nhất là ở chung cư thì nó nguy hiểm đến cả hàng xóm láng giềng, không nên. Cho nên cái chúng ta thắp điện cả ngày cả đêm rồi, nhưng khi lên khóa lễ tụng kinh á, thì cũng nên thắp một cái nến hoặc một cái đèn hoặc một đôi nến hoặc một đôi đèn, thì đèn dầu thơm hoặc là đèn dầu tây, dầu hỏa đó thì cũng tùy theo cũng được cả. Thì những cái đèn dầu thì tôi nghĩ là đến lúc mình lên khóa lễ thắp lên cúng dường, chúng ta phải dùng cả cái sức của chúng ta bỏ ra nữa. Cả sức chúng ta bỏ ra đó làm sao, tức là bỏ ra khi mà chúng ta ấy đó, chúng ta thay đèn thay nến đó, hàng ngày hàng khóa lễ đó. Thì cũng nên có cái đó thì nó sẽ tốt hơn. Chúng ta tỏ cái tấm lòng thành kính, tấm lòng cúng dường của chúng ta trước khi chúng ta vào thời khóa tụng kinh niệm Phật thì công đức vô lượng. Còn hỏi rằng khi tụng kinh chỉ thắp có một tuần hương, Phật tử chỉ thắp một tuần hương duy nhất vào buổi sáng sớm, như thế có được không? Ví dụ như mà buổi sáng Phật tử tụng kinh buổi sáng thì nên thắp buổi sáng, còn buổi chiều tụng thì cũng nên thắp buổi chiều, buổi tối tụng thì nên thắp buổi tối. Đó có nghĩa là lúc nào chúng ta tụng kinh thì cũng nên thắp một nén hương, một tuần hương, có thể là ba nén hoặc có thể một nén. Nếu mà nhà chúng ta thoáng rộng, nó thoát khói thì có thể chúng ta để thắp cho ba nén ở bát giữa, còn mỗi bên là gì một nén. Nếu mà trên chúng ta thờ hai tầng, tầng trên là Phật thì bắt Phật ba nén, thần linh một nén, gia tiên một nén, tổ cô tổ cậu một nén. Nếu mà nhà nó thoáng thì như thế, còn nhà mà không thoáng thì chúng ta chỉ cần thắp một nén hoặc ba nén và bát hương thờ Phật là được. Ngày những ngày lễ lớn về mùng một ngày rằm hoặc là những ngày trai thì chúng ta mới thắp hết mỗi bát một nén, hoặc Phật ba nén của mỗi bát một nén, hoặc Phật ba nén, thần linh ba nén, gia tiên một nén, tổ cô tổ cậu một nén. Nếu mà nhà bí thì chỉ cần một nén ở trên ban Phật là cũng được. Trừ những ngày rỗ, ngày Tết thì chúng ta phải thắp hết để tỏ lòng thành kính. Bởi vì hương bây giờ nó cũng độc hại. Cái hương bây giờ nhiều hương, nhất là hương tàu nó độc hại lắm. Dùng nó không phải là dùng trầm hương như ngày xưa, bây giờ họ dùng cái loại nước hoa, mà cái nước hoa tức là hóa chất. Mà hóa chất đó thì nếu mà nhà mà bí mà chúng ta thắp nhiều hương thì nhẹ thì bị sinh bệnh ở mũi, ở đường hô hấp, mà nặng có thể bị ung thư đó. Đó. Một số các nhà nghiên cứu họ về hương, về khoái hương, thắp hương nhiều, họ nói là nếu mà thắp nhiều cái hương bán ở chợ mà họ không rõ nguồn gốc, mà gọi là hương tàu á, hoặc là họ kể cả hương Việt Nam nhưng mà họ dùng các loại nước hoa bằng cái hóa chất để họ tẩm sấy để họ làm hương cho nó thơm, để tạo cái mùi thơm của hương. Thì như vậy có thể thắp nhiều, người nhiều có thể bệnh ung thư đó, họ khuyến cáo như vậy. Cho nên chúng ta cũng nên thắp ít hương, không nên thắp nhiều, vừa là nó khói đen nhà, vừa có thể là mắc bệnh nữa. Cho nên chỉ thành tâm một nén hoặc ba nén trở lại là đủ, không nên thắp nhiều quá. Nhưng mà lần nào lên khóa lễ thì tốt nhất cũng nên thắp một nén hương hoặc thắp một tuần hương để tỏ lòng thành kính và tỏ lòng cúng dường của mình là tốt nhất. Ý thứ hai, Phật tử hỏi: cuối năm nay gia đình con định bốc mộ cho bố chồng con và chồng con, nhưng chưa biết phải làm thế nào cho đúng vì chồng con mất năm 2010. Chồng con mất năm 2012. Vì chồng con mất năm 2010, chồng con mất năm 2012, nên chúng con không biết phải bốc ai trước ai sau. Có thể đây là gọi là chồng con mất năm 2010, bố chồng con mất năm 2012 chứ, thì đúng hơn. Có thể như thế thì Phật tử mới thắc mắc, nhưng mà đánh máy ở trong này thì lại không rõ. Nói là vì chồng con mất năm 2010, phải chồng con mất năm 2012, nên chúng con không biết bốc ai trước ai sau, xin thầy chỉ dạy bảo giúp con. Xin thầy chỉ bảo giúp con. Ở đây thầy đoán là chắc là chồng của Phật tử này mất năm 2010, và bố chồng hoặc mẹ chồng gì đó mất năm 2012. Tức là đến năm nay là 12 này, 13, 14, 15, 16, 17, 18 thì cũng đã đủ năm rồi. Thì cái trường hợp này năm nay muốn làm thì làm được, cứ làm đi. Sang tháng 10 thì làm, 21, 22 tháng 10 thì làm. Ngày 21 tháng 10 thì khoảng độ 21 tháng 10 từ 2 đến 3 giờ chiều ngày 21 tháng 10 âm lịch á, thì nên động thổ mộ ông bố hoặc bà mẹ này trước này, tức là cái trường hợp vai trên trước. Tôi nói vai trên cho nó dễ đi, tôi không biết là bố chồng hay mẹ chồng, là có cái vai trên trước, tức là bố hoặc là mẹ đó, vai trên nên động thổ trước, cách khoảng 5 phút sau mới sang động thổ gì, động thổ mộ người vai dưới, tức là vai con đó, tức là chồng cô này đó. Sau khi mà động thổ xong, đào xong rồi, đào tới bán thiên rồi, cứ để đấy làm sạch sẽ đấy, để đó và để nguyên đó, căng cái bạt lên là thắp hương thắp khói để cho người trông nom quay cái bạt xung quanh, đừng để cho chó mèo trâu bò nó đi qua, hay đừng để cho trẻ con nó vào nó nghịch đấy, thì đã có nghĩa phải có người trông. Từ lúc đào lên, động thổ đào lên đã phải có người trông, lúc nào phải có người trông ở đó. Đó là cái phong tục của ở miền Bắc chúng ta, hay khi mà sang cát cho các cụ thì làm như vậy, thắp hương luôn, làm cơm cúng rồi các thứ đồ cúng, cũng như là bình thường các nhà hay làm. Nhưng đặc biệt thì cứ để như vậy cho đến đêm hôm đó, 1:05 hoặc 1:15 đêm ngày 21 rạng sáng ngày 22, tức là sang ngày 22 rồi đó thì mới bật ván thiên. Nhớ chứ, ghi vào. Trường hợp Phật tử lại ghi vào, hoặc là có thể xem lại mà ghi vào. Chiều nhớ chiều ngày 21, từ 1 giờ cho đến từ 2 giờ, khoảng 2 giờ, 2 giờ 2 rưỡi gì đó thì bắt đầu động thổ, đào huyệt mới. Nếu huyệt mới mà đào xây sẵn rồi thì thôi, chưa đào thì động thổ huyệt mới và pha nấm. Đầu tiên là động thổ phá nấm xong, bắt đầu sang động thổ đào huyệt mới. Cách nhau khoảng độ tầm 15 đến 20 30 phút được. Nếu làm đông như vậy thì gia đình họ hàng phải chia nhau ra, một bên thì động thổ bên phá nấm, còn một bên thì động thổ bên đào huyệt mới. Động thổ bên phá nấm thì nên làm trước, vai trên thì làm trước khoảng 5 phút, sau đó cách nhau khoảng 5 phút thì bắt đầu bên này thì cái vai nhỏ hơn thì động thổ. Động thổ xong cả hai cái, một cái thì lại bên kia lại gọi điện cho phía bên kia là gì, động thổ đào huyệt của cái vai trên trước, sau đó cách khoảng 2-3 phút, 5-7 phút, 10 phút thì đó là đào động thổ, đào cái huyệt gì, huyệt vai dưới sau, tức là vai làm con sau, vai nhỏ hơn sau. Xong đào xong có để đấy. Đêm hôm đó đúng 1:05 thì hoặc 10 phút, 15 phút gì đó thì bắt đầu bật ván thiên, chia nhau ra làm cả hai nơi. Khi bật ván thiên cũng bật cái vai trên trước và làm trước, và sau đó cách khoảng độ tầm 5-10 phút gì đó, người bên này lại bật ván thiên và làm cái vai nhỏ hơn, phải chia người làm đều như vậy. Và sau khi xong xuôi thì đem sang an táng trước 3 giờ sáng ngày 22 tháng 10 âm lịch. Nên cần xem ngày thì nên chọn vào ngày đó luôn, để cái ngày đó cũng là cái ngày tốt để làm những cái việc đó được. Làm khi mà đặt xuống thì cũng đặt cái vai trên trước và cái vai nhỏ hơn sau. Và lúc xây cũng thế, mà lúc đặt lễ cúng thì cũng như vậy, cho nó có tuần tự, có trước có sau. Thì trường hợp này thì thầy khuyên như vậy. Còn nếu mà cần tuổi để làm cái động thổ, để làm cái này thì có thể nên mượn lấy cái tuổi mà 40, 44, 55, 62, 64, 67, 40, 44, 55, 62, 64, 67, hoặc là 70, 77, đó, 70, 77, những cái tuổi đó có thể làm được. Tức là tuổi âm lịch đấy nhá, đấy tính tuổi cả tuổi mụ, tuổi âm lịch đó. Nên xem mà ghi lại. Một câu nữa, Phật tử hỏi là: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Đỗ Thị Hoa, sinh năm 1978. Con đi công nhân Sơn La, không may bị thấp khớp, hiện nay con bị co hết chân tay, phải ngồi xe lăn. Con ngủ mơ lên rừng. Con biết đến chùa Khai Nguyên qua pháp hội, con lên đọc kinh Địa Tạng thì bệnh lúc nhẹ lúc nặng. Con ngủ mơ có người bảo năm nay bệnh nặng. Con lên pháp hội cứ ngáp và chảy nước mắt như có người che mắt, không đọc được kinh, và cứ có người du xe lăn của con đi. Con mong thầy cứu con, vì con như có vong. Vì con như có vong nhập, con cảm ơn thầy. Mệt lắm, suốt ngày vong. Cái làm cho chúng tôi là một cái bệnh viện bắt vong chẳng hạn, không phải như thế. Thứ nhất, tâm tụng kinh Địa Tạng mà sám hối, thành tâm mà sám hối, kiệt lực vào, nên có một chút để phóng sinh nữa, có chút phóng sinh. Và này cũng, nếu mà có điều kiện một chút xíu thì cũng nên gì, nên gieo duyên một chút với Tam Bảo, với cúng dường gieo duyên với Tam Bảo, hoặc là ấn tống một vài quyển kinh Địa Tạng hoặc một vài chục kinh Địa Tạng tùy theo điều kiện kinh tế. Nếu không có thì ấn tống 1-2 quyển cũng được, 5-7 quyển, chục quyển cũng được, để gieo duyên, để cho người ta đọc tụng cùng với mình và lấy công đức đó để hồi hướng cho ăn ra cháy chủ của mình đang theo mình đó, thì nó cũng nhẹ đi rất là nhiều. Nhẹ đi rất nhiều. Đấy, cứ nhất tâm như vậy đi xem thì có được không. Nếu mà sau 100 ngày nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng thêm nữa mà khỏi được thì tốt, mà chưa khỏi chưa đỡ được thì tôi có thể lên gặp chúng tôi để xem cụ thể như thế nào. Nhưng phải 100 ngày. Sau 100 ngày trường hợp này tôi mới tiếp, bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ ngày mai. Sau 100 ngày tôi mới tiếp, hôm nay có lên tôi không tiếp đâu. Sau 100 ngày nó khỏi được thì tốt, chưa khỏi được thì lúc đó lên gặp chúng tôi sau, nhưng phải sau 100 ngày. Một Phật tử nó hỏi: con kính bạch thầy, cho con xin hỏi, con có thể đăng ký một ô ở trong tháp báo ân của nhà chùa, nhưng con không gửi cho cốt mà gửi ảnh của nhiều người thân đã mất trong gia đình ở trong đó, có được không ạ? Kính mong thầy giải đáp giúp con cảm ơn thầy. Không được, vì tháp báo ân thầy chỉ dành cho những Phật tử, những người đã quy Phật và những người hướng Phật. Còn tất cả những cái vong linh của các vị của gia đình nhà Phật tử này cũng có những trường hợp gì họ không muốn lên chùa mà đem ảnh họ lên chùa, cho họ vào chùa như vậy, họ không hoan hỉ, họ quấy, họ phá, thậm chí họ phá cả chùa, cái không phải là đơn giản đâu. Họ phá cả cái sự bình an về mặt tâm linh ở trong cái ngôi chùa này, cho nên không đơn giản. Vì vậy mà trường hợp này thầy xin thông báo luôn là nhất định không nhận. Cho dù có mang lên cúng dường hàng tỷ, hàng vài tỷ đi chăng nữa cũng không nhận. Vì chỉ trường hợp những Phật tử những người đã quy Tam Bảo và nhất tâm quy hướng Tam Bảo thì thầy mới nhận. Có những trường hợp ví dụ như anh hùng liệt sĩ đã mất từ lâu không tìm được mộ, hoặc là những người thân trong gia đình mà cũng mất từ lâu có mộ chôn ở quê rồi nhưng muốn gửi cái ảnh hoặc là cái bài vị linh vị đó. Trường hợp này thầy hỏi trước đây phải quy y đã thì mới được, hoặc những có những trường hợp chưa quy y nhưng bây giờ phải về gì, về phải làm lễ là khoảng độ tầm 21 ngày 49 ngày 100 ngày và phải xin các cụ ra tiên nhà mình, và bao giờ có cái tín hiệu là các cụ hoan hỉ, các cụ đồng ý, và các cụ hoan hỉ muốn lên nhật tháp báo ân thì khi đó thầy mới chấp nhận. Đó, chứ không phải là cứ có tiền là lên mua. Đây nhà chùa không phải làm cái này để bán, không phải xây dựng để bán, không phải xây dựng để kinh doanh. Nói rõ cho các Phật tử biết như vậy, không phải kinh doanh, không phải bán để kinh doanh, mà cái này là làm để cho các Phật tử, cho những người đồng tu, họ có gieo cái thiện duyên cho gì, cho bản thân và cho những người thân trong gia đình. Đã, gieo cái thiện duyên với Tam Bảo, căn lành Tam Bảo với những người thân trong gia đình, cho nên là không bán, không phải là mua bán được cái này. Phật tử cũng hoan hỉ cho, trả lời luôn là gì, là không được. Một câu hỏi nữa, Phật tử nó hỏi rằng: con bạch thầy, kính mong thầy giải đáp giúp con. Con nghe các thầy giảng có hay nói rằng trách nhiệm của người xuất gia là hoằng pháp, trách nhiệm của người Phật tử tại gia là hộ pháp. Vậy kính mong thầy giải nghĩa giúp con hiểu rõ hơn về hai từ hoằng pháp, hộ pháp này ạ. Con thành kính tri ân thầy. Từ hoằng pháp, hoằng tức là hoằng dương, pháp tức là gì? Là chỉ cho những lời dạy của Đức Phật. Chứ hoằng có nghĩa là hoằng dương, là làm rộng ra, mở rộng ra thì gọi là hoằng. Chứ hoằng trong Tư Hán có nghĩa là mở rộng ra, đem xiển dương, đem truyền bá cho rộng khắp ra thì gọi là hoằng. Chứ pháp có nghĩa là chính pháp của Đức Phật. Vậy hoằng pháp có nghĩa là đem giáo pháp của Đức Phật để giảng dạy, để cho nhiều người biết tới cái giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật, để khiến cho người ta được phá mê khai ngộ, khiến cho người ta được phản vọng quy chân, khiến cho người ta được minh tâm kiến tính. Đó, khiến cho người ta thì hết khỏi sinh già bệnh chết, cầu bát đắc ái biển ly hiệu an tăng hội và ngũ ân sĩ tịnh khổ, nhân đến thì hết tất cả vô lượng vô biên những nỗi khổ, hướng tới cái cảnh giới an vui, đạt được cái trạng thái niết bàn tâm tịch tịnh, vĩnh viễn không bị sinh tử luân hồi chi phối nữa. Đó chính là gì? Cái mục đích hoằng pháp, cái mục đích tối cao tối thượng của người xuất gia, đem chính pháp của Đức Phật để đi hoằng dương chính pháp, nó là như vậy. Đó là hoằng pháp. Nói nôm na chúng ta dễ hiểu, đó là tức là gì, một vị pháp sư, một vị hòa thượng, một vị thượng tọa, một vị ni trưởng, một vị ni sư, một vị đại đức, một vị tăng ni, vân vân nào đó, mà xuất gia với cái tâm nguyện là gì? Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, chỉ trai giữ giới, tu tập thanh tịnh để đem làm một cái tấm gương, làm bậc mô phạm, làm cái tấm gương sáng để cho tín đồ Phật tử noi vào. Không chỉ như vậy mà còn đem chính pháp của Đức Phật để xiển dương, để quảng bá, để truyền giảng rộng khắp cho đại chúng, cho mọi người được biết, thì đó gọi là gì? Là hoằng pháp. Hoằng pháp đem Tam Tạng Thánh Điển kinh luận luận của Đức Phật để xiển dương, để quảng bá, để truyền giảng cho đại chúng, cho hậu thế nghe, thì nói nôm na thì đó chính là gì? Là hoằng pháp. Còn hộ pháp, hộ pháp là gì? Hộ tức là gì? Là hộ trì, là giúp đỡ. Là hộ trì, là giúp đỡ. Hộ tức là hộ trì, là giúp đỡ. Ngày xưa khi trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy và có phó chúc cho các hàng đệ tử xuất gia và tại gia bốn chúng của ngài rằng chính pháp của Đức Thế Tôn, tức là chính pháp của ngài đó, chính pháp của Phật đó, mà muốn được tồn tại lâu dài ở thế gian thì phải nhờ vào sự hoằng pháp của chư tăng và sự hộ pháp của gì? Của giới cư sĩ Yêu Bà Tắc và Yêu Bà Di. Tôi muốn nói nôm na như Việt Nam chúng ta, các tín đồ Phật tử đó, cho chúng ta dễ hiểu. Đó, hộ pháp bằng cách nào? Chư tăng á, hoằng pháp thì phải có người hộ pháp. Hộ pháp này phải có người, ví dụ như Phật tử chúng ta ở nghe ở đâu, đạo tràng nào có quý thầy nào mà tu hành chân chính giảng pháp, mở các khóa tu, các pháp hội vân vân, thì chúng ta nên gì? Chúng ta nên đến để tham dự, đến để tham dự, để tùy hỷ, để cúng dường. Thậm chí nếu không có tiền của để cúng dường thì đến để tùy hỷ, đến đó để cộng tu, để cho có thêm người là thêm một gì? Một sức mạnh. Thêm một người vào tu là thêm một sức mạnh. Thêm một người vào nghe pháp tức là gì? Khiến cho đạo tràng đó gì? Thêm được trang nghiêm. Thêm 10 người nghe pháp thì đạo tràng đó gì? Thêm phần trang nghiêm lớn hơn. Thêm 100 người đến nghe pháp và tụng kinh niệm Phật, tu thiền, trì chú vân vân đó, thì đạo tràng đó gì? Tăng thêm 1000 phần gì? Trang nghiêm. Càng có đông người tới nghe pháp và tu tập, cộng tu đó, thì đạo tràng đó càng trang nghiêm. Cho nên làm Phật tử chúng ta không chỉ được bó hẹp trong gì? Chúng ta chỉ đi chùa của làng người ta thôi, đi chùa quê mình thôi, đi chùa của khu phố nhà mình thôi, đi chùa với ông thầy nhà mình thôi. Còn những chùa khác thì mặc xác nhà nó. Thế là thì hỏng rồi. Phật tử như vậy, nghĩ như vậy là hỏng rồi. Bây giờ có rất nhiều các sư và nhiều các Phật tử có quan điểm như vậy. Nó là sư nhà mình mà Phật tử không đến để hộ pháp cho gì cho sư nhà mình ấy, cứ đi chùa khác ấy. Các ngày xưa có sư nói gì, ăn cái táo rào cái sung ấy. Phật tử mà như thế thì không phải là Phật tử. Chúng ta phải biết rằng trong kinh Đức Phật dạy chúng ta là ở đâu có pháp, ở đâu có tăng thì ở đó có Tam Bảo, ở đâu có vị tăng chân chính, có chư tăng gì thanh tịnh tu hành tinh tiến thì ở đó có đầy đủ ngôi Tam Bảo Phật, pháp và tăng. Ở đâu có chư tăng thuyết pháp hướng dẫn cho tín đồ Phật tử tu hành thì ở đó có chính pháp của Phật. Các cụ ngày xưa thường nói gì, chùa riêng Phật chung. Cảnh chùa thì có riêng nhưng Phật thì có chung. Phật thì ở đâu cũng có, chùa nào cũng có, chùa nào có như nhau. Nhưng tăng thì chưa chắc chùa nào cũng có. Có thể là chùa đó có sư đấy, nhưng chưa chắc phải là tăng. Có thể là sư thì sư tăng đấy, sư ni đấy, nhưng chưa chắc phải là tăng, là ni. Vì sao? Vì họ không phải là một vị tu hành chân chính. Họ đi sai với chính pháp của Đức Phật. Họ xuất gia rồi nhưng không chỉ trai giữ giới, vẫn nhảy đồng, vẫn ăn thịt, vẫn uống rượu, vẫn làm những việc xấu, vẫn làm những việc ác, vẫn chửi bới tín đồ Phật tử, vẫn cái cọ với nhân dân, vẫn sát sinh hại vật, làm vô số những việc ác, thì gọi là đấy gọi là hình tướng của sư, nhưng thực tế không phải là sư. Hình tướng của tăng nhưng thực tế không phải là tăng. Giống trong giống như trong phim Tây Du Ký, các vị thấy Đường Tăng đến với lại mấy thầy trò đi đến một vài cái ngôi chùa đó, tượng Phật lúc thì là tượng Phật, lúc là tượng của yêu quái đó, thì đấy, hoặc là sư cũng vậy, lúc thì là sư, lúc thì yêu quái, thực tế yêu quái biến thành sư đó, để lừa đó, và để ăn thịt, đòi ăn thịt Đường Tăng đó. Đó, cho nên chúng ta thấy trường hợp đó, tác giả Ngô Thừa Ân họ rất là tinh tế và họ viết cái đoạn đó, viết lên cái đoạn đó. Ý muốn nói là có chùa đấy, có Phật ngồi trong đấy đấy, nhưng mà trong chùa đó không có sư thực sự. Vì sư thực sự phải là gì? Phải là một vị tăng chỉ trai giữ giới và hoằng pháp lợi sinh, trên cầu Phật đạo giới độ chúng sinh, thì đó mới có sư. Mà sư biết hoằng pháp thì đó mới gọi là gì? Mới gọi là có gì? Có pháp ở trong ngôi chùa đó. Còn có quyển kinh ở trong ngôi chùa đó, kinh mà để trong tủ á, thì đó không phải gọi là gì, không thực sự gọi là chính pháp được, không thể gọi là pháp ở trong đó được. Và kinh thì đó phải có người đọc tụng, có người truyền giảng, và có người gì, có thính chúng đến để nghe. Thì cái tác dụng của kinh, cái tác dụng của pháp, drama, tiếng Pháp trong tiếng Phạm drama, phiên âm trong tiếng Hán là nhậm trì tự tính, quý sinh vật giả. Nó phải làm được cái điều đó. Cái tác dụng của pháp là nhậm trì tự tính, quý sinh vật giả. Như vậy thì mới gọi gì, mới phát huy được hết cái tác dụng của pháp như lời dạy của Đức Phật, là bảo trì cái tự tính thanh tịnh của chúng sinh và giải trừ tất cả những cái nghiệp chướng tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ cho chúng sinh, để nó đạt được cái trạng thái tâm thanh tịnh, cái tâm vắng lặng, cái tâm tịch tịnh, như là gì, như cái tâm của Phật, mới gọi là nhậm trì tự tính quý sinh vật giả. Đó, công năng của pháp là như vậy, là để phá mê khai ngộ, phản vọng quy chân, phản bản hoàn nguyên, vân vân. Xin lỗi, không phải là phản bản hoàn nguyên, gọi là hợp bản hoàn nguyên, hay gọi là hội bản hoàn nguyên. Đó. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy là gì? Một số các quý thầy, ví dụ như mà ở trong chùa xuất gia rồi, thậm chí tu hành vài chục năm rồi mà không giảng được một thời kinh cho các Phật tử nghe, không lên dẫn chúng tu hành để cho các Phật tử theo, thì đương nhiên họ phải đi tìm gì, tìm thầy học đạo thôi. Thời buổi bây giờ nó khác với gì, với 20-30 năm trước rồi. 20-30 năm trước ấy, thì có thể là mình dạy bảo dọa mấy bà vãi già, mấy cụ già đi chùa nói gì, chùa làng không ra, cứ đi ra chùa xa khác làm gì, hay ra chùa của nơi khác làm gì, và ăn cây táo bà rào cây sung, rồi sau này chết tôi không đi đổ đám cho. Nói như thế mấy cụ già ngày xưa sợ, nhưng lớp trẻ bây giờ nó không sợ đâu. Lớp trẻ bây giờ thì ông chỉ cần nói người ta một câu như thế, người ta sẵn sàng, không bao giờ người ta ra ngôi chùa của ông nữa. Người ta sẵn sàng đi xa hàng vài chục cây số, thậm chí hàng trăm cây số, nhưng người ta thì gặp được một vị thầy có thể giảng pháp cho người ta nghe, có thể dùng đạo đức dạy cho người ta hiểu, làm mô phạm cho người ta gì, người ta theo, thì người ta gì, dẫu có đến hàng chục hàng trăm cây số người ta vẫn đi. Mình thậm chí là ngay bên cạnh chùa thì họ không xa, mình không thể trách họ được, vì chúng ta không có pháp cho họ thì chúng ta không thể trách họ được. Thời buổi bây giờ nó khác rồi. Thời buổi bây giờ xã hội nó văn minh, họ tiến bộ, họ biết nhận cái đúng cái sai. Chúng ta là tăng ni không thể nào dùng cái gì, cái quyền uy của mà mình là người xuất gia đấy, mình là thầy đấy, rồi mình chửi họ, mắng họ rồi áp đặt cho Phật tử, không được. Điều đó là bây giờ không thể làm được nữa. Bây giờ phải dùng đức để mà giáo hóa họ. Phải dùng đức, tăng ni bây giờ phải dùng đức để giáo hóa Phật tử. Phải dùng trí tuệ, dùng tài ba để mà gì, để mà cảm hóa Phật tử. Chứ không phải là cái dùng cái uy và ta là thầy trụ trì đấy, hoặc ta là người xuất gia đấy, ta là sư ông đấy, ta là sư thầy đấy, ta hòa thượng, ta thường tọa đấy, ta thích mắng Phật tử nào thì mắng, không thể thế được. Mới sáng nay tôi mới nghe thấy đệ tử tôi nói là có một cái trường hợp một vị sư ở một mình sau khi bị bệnh, mà cả làng cả xã, thậm chí đến người nhà, con cháu dòng họ trong gia đình, họ không muốn nhìn nhận nữa. Tôi không biết tu đấy là tu kiểu gì, mà cả làng duy nhất thì có một bà vãi già ra chăm nom. Thì cái vị sư đó ốm, gặp bệnh ốm, mà có một bà vãi già ra chăm nom, không ai ra chăm nom. Họ hàng con cháu trong dòng họ cũng không ai muốn trông nom. Thậm chí cái bà mà cái bà cụ già cái nói rằng là sư không biết sư tu hành như thế nào thì chúng con không biết, nhưng mà cả làng này ai gặp sư thì cũng muốn tránh, không muốn gặp mặt, vì gặp mặt là phải chào A Di Đà Phật, phải chào sư, cho nên họ không muốn gặp mặt sư. Chúng ta nghĩ xem, Tại sao mình đi tu mà người ta không muốn gặp mặt mình, vì gặp mặt mình người ta phải chào một câu A Di Đà Phật. Nếu chúng ta là người xuất gia chân chính, người ta đặt, chúng ta đặt phải đặt một câu hỏi, tại sao người ta nhìn thấy mình, người ta nhìn thấy mình, người ta đúng ra người ta rất muốn đến. Các cụ ngày xưa nói là chư tăng đến nhà như Phật bà giáng thế, sư đến nhà như Phật bà giáng thế. Gặp sư mà chào được một câu là gì? A Di Đà Phật, là gì? Tăng thêm một cái phần công đức là Phật tử hay là người dân. Gặp sư họ chắp tay không chắp tay A Di Đà Phật hay là chào thầy ạ, thì cũng là gì? Một cái vẻ cái chào hỏi rất thường tình của một Phật tử hoặc là người dân với nhau. Họ không A Di Đà Phật thì gì? Họ chào thầy ạ, họ thầy đi đâu đấy, vân vân. Nhưng mà đằng này thì họ nhìn thấy sư họ lánh, họ đi sang con đường khác, họ không đi để không phải gặp mặt mình để họ chào mình nữa. Như vậy là chúng ta nếu mà làm một vị sư như thế, chúng ta đi sai đường. Chúng ta nghĩ chúng ta là sư, cái đầu có cái đầu trọc, có cái tấm cà sa trên mình á, chúng ta là thầy của trời người rồi là không đúng đâu, không phải. Không phải cái đầu trọc, cái có tấm cà sa là gì, là thầy của trời người. Thầy trời người là thầy ở cái đạo đức, ở cái trí tuệ, ở cái lối sống, ở cái cách gì hành xử gì, có văn hóa với những người dân, với những người thân của chúng ta, với hàng xóm láng giềng vân vân đó. Đó, cái đó mới là, cái đó mới là cái người ta quý trọng nhất, cái người ta tôn mình là thầy. Chữ sư có nghĩa là thầy, chữ sư ở trong tiếng Hán thì trong tiếng Việt Nam, nghĩa tiếng Việt Nam có nghĩa là thầy, là thầy. Thầy ở đây là thầy về cả về mặt đạo đức, cả về mặt trí tuệ, cả về cách hành xử, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ hành động đều làm gì, làm mô phạm, là khuôn phép để gì? Để cho mọi người theo. Nói trong Phật giáo chúng ta là phải có đầy đủ oai nghi phép tắc, từ đi đứng nằm ngồi đều phải có gì, đầy đủ oai nghi phép tắc, nói năng động tĩnh, cử chỉ hành động đều hợp với gì? Lời dạy của Đức Phật. Không ra 84,000 oai nghi, không ra khỏi nó, thì đó mới là người gì ạ? Người xứng đáng làm thầy của trời người. Chứ không phải là cái cạo cái tóc, có cái tấm cà sa là chúng ta gì, nghĩ là chúng ta là thầy rồi, muốn chửi dân thế nào thì chửi, muốn mắng gì, mắng Phật tử thế nào thì mắng, là không được. Càng đắp tấm cà sa lên mình, càng phải gì, thể hiện mình là một người con Phật. Mà một người con Phật thì phải gì? Có đức độ và đạo hạnh hơn người. Trí tuệ có thể gì? Không hơn người, nhưng ít nhất là cái đạo hạnh và cái đức độ ta phải gì? Phải hơn người, thì mới xứng đáng là thầy của người. Trí tuệ thì có thể không bằng người, bằng cấp không bằng người, nhưng mà cái đức hạnh, cái đạo hạnh của chúng ta chắc chắn phải hơn người, thì người mới kính chúng ta làm thầy được. Cái đó là gì? Là chân lý, cái đó là chắc chắn rồi. Đó là lời Phật dạy, đó là lời Tổ dạy, và đó cũng là gì? Lời chúng tôi nói lại những lời Phật, lời Tổ đã gì? Đã dạy. Đó, cho nên tu làm sao mà người ta nhìn thấy mình, người ta phải tránh đường đi là nguy hiểm. Sai, chắc chắn mình đang đi sai đường. Còn sống mà người ta đã lánh mình thì sau khi nhắm mắt xuôi tay á, Diêm Vương Ngưu Đầu Ngục Tốt nó lôi mình vào trong A Tỳ Địa Ngục hoặc các địa ngục gì, nếu mà ác khẩu thì lôi vào cái địa ngục gì là cắt lưỡi, cày lưỡi đó. Nếu mà ác tâm ấy, lôi vào cái địa ngục là gì, xuyên tâm. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên nếu làm được làm sư mà mình không tu, mình ăn hết phúc của mình ở kiếp này ấy, tiêu hết phúc của mình ấy, mình gọi là tiêu hết phúc của mình, nói nôm na là tiêu hết cái gì, cái công đức của mình, cái phúc báo của mình gieo vào đời trước ấy, mình bắn thẳng vào trong A Tỳ Địa Ngục, không phải đơn giản. Vì chúng ta nợ thập phương đàn na tín tí quá nhiều mà không trả được, không tu được, không xứng đáng là thầy của họ, thì chúng ta phải vạ lạc vào đó thôi. Cho nên ở đây chúng tôi mới này, Phật tử hỏi đến Hoằng Pháp, thì người hoằng pháp là người thầy thì phải xứng đáng là thầy. Còn hộ pháp là những người trợ duyên, những người trợ tuyên, những người giúp đỡ, tức là các Phật tử ở ngay bất cứ nơi đâu có các quý thầy tu tập đúng chính pháp, truyền kinh giảng đạo, mở các pháp hội, các khóa tu, chúng ta nên đến để tham dự, để hộ pháp. Đây chính là hộ pháp. Như tôi nói lúc nãy rồi, đạo tràng thêm 10 người là thêm 10 phần công đức, thêm 100 người là thêm 100 phần công đức, thêm 1000 người là thêm 1000 phần công đức. Đấy gọi là hộ pháp. Hoặc gì, chúng ta nhìn thấy chùa siêu đổ nát, tượng mục hư hỏng, kinh sách rách nát, vân vân, chúng ta có điều kiện kinh tế, chúng ta có thể phát tâm để làm cái điều đó. Một mình không có đủ điều kiện thì rủ thêm người, nhiều người để làm cái việc đó, làm cái chỗ gì, sở y quy thú và hướng dẫn cho gì, cho đại chúng họ biết bố thí, biết cúng dường, biết xả thí tài vật để gì, để gieo thiện căn với tam bảo. Chúng ta biết là vua quái trời thứ hai trong 6 quái trời dục giới đó chính là gì, là Thiên Đế Thích Kiều Thế Ca. Ở Việt Nam chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là cha lành của chúng sinh ở cõi nhân gian chúng ta này, cõi Nam Thiệm Bổ Châu này. Hay Kinh Địa Tạng, chúng ta thấy Kinh Địa Tạng, Đức Phật lên thì lên thuyết Kinh Địa Tạng ở trên chính nội viện, trên chính diệu pháp đường của cõi trời này. Chính cho gì? Vua Thiên Đế Thích Kiều Thế Ca mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế thỉnh Phật lên cõi trời để thuyết pháp. Và Phật đã dùng 3 tháng an cư trong mùa mưa năm thứ 2 ở tại thành Xá Vệ, cách nơi Đức Phật thuyết kinh Di Đà không xa, khoảng 1 tiếng đồng hồ đi ô tô. Nhưng ngày xưa đi bộ thì nó mất vài tiếng, đi ô tô mất khoảng tiếng, hơn tiếng một chút. Và thật thì Phật ngồi thiền định xuất thần lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp. Và cái nơi Phật ngồi thiền định xuất thần đó, ở nay ở bên thánh tích của người Ấn Độ đó, họ nói là đấy là sân bay của Đức Phật. Đây là sân bay của Đức Phật, tức là Đức Phật ngồi thiền định để bay lên trời á, xuất thần bay lên trời để giảng kinh Địa Tạng, để báo ân mẫu thân của mình á, là bà Maya, và đồng thời cũng là tán dương khen ngợi về công đức của Bồ Tát Địa Tạng, và phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Bồ Tát Địa Tạng hãy dùng thần thông công đức trí tuệ của mình để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, dùng mọi nhân duyên, mọi thần lực, thần thông, công đức của mình để mà giáo hóa chúng sinh cang cường khó độ ở trong cõi Nam Thiểm Bộ Châu thế giới Sa Bà này. Trường hợp nào độ được thì độ luôn cho nó, trường hợp nào chưa độ được thì cố gắng giáo hóa dắt dìu cho nó, đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời đem đến cho Bồ Tát Di Lặc độ cho nó. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên cung trời Đao Lợi thuyết pháp giáo hóa độ sinh, phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng như vậy. Và đặc biệt đó, chúng ta biết đó, vì sao mà vị Thiên Đế Thích Kiều Thế Ca mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, được Đức Phật là gì? Đặc biệt là nhiều các kinh, nhiều kinh điển của Phật giáo, đặc biệt Phật giáo Đại Thừa có nói đến vị Thiên Đế Thích này, vị vua quái trời này. Và trong các chùa miền Bắc chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên mà đại đa số các chùa cổ miền Bắc chúng ta ở giữa Tam Bảo, ở trên cao thì thường là thờ Tam Thế Phật, tức là chỉ cho quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Ở ban dưới, ở tầng Tam Thế đó, tầng thứ hai từ trên xuống đó là thờ Tây Phương Tam Thánh, tức là Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát. Ở ban dưới nữa, từ hàng thứ ba từ trên xuống thì là thờ Tam Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, hoặc là Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát, hoặc là A-nan Ca Diếp Tôn Giả. Đó hàng thứ ba từ trên xuống. Và hàng thứ tư từ trên xuống á, thì thường thường á, chúng ta thấy này, có chùa thì lại thờ Di Lặc, có chùa thì thờ Di Lặc, tượng cụ Di Lặc, có thờ thì có chùa thì thờ là tượng Chuẩn Đề, tượng Chuẩn Đề với lại Kim Đồng Ngọc Nữ. Nhưng có chùa thì tầng thứ tư á, từ trên xuống tầng thứ tư á, là Ngọc Hoàng và Nam Tàu Bắc Đầu. Có chùa thì tầng thứ năm từ trên xuống là Ngọc Hoàng và Nam Tàu Bắc Đầu. Sang cái tầng cuối cùng ở dưới á, thì là Tòa Cửu Long. Và cũng có chùa thì thờ Thánh Tăng và Thổ Địa, tùy theo. Nhưng mà chúng ta thấy các chùa cổ ngày xưa thường là cái chính giữa Tam Bảo, thường là có Nam Tàu Bắc Đầu và Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi giữa, Nam Tàu Bắc Đầu ngồi hai bên. Giống như là Đức Phật A Di Đà ngồi giữa, Quan Âm Thế Chí thì ở hai bên, hoặc là Đức Thích Ca ở giữa, Văn Thù Phổ Hiền thì ở hai bên, hoặc A Nan Ca Diếp thì ở hai bên đó. Đó. Không phải ngẫu nhiên mà Ngọc Hoàng Thượng Đế lại được thờ trong Tam Bảo, chính điện của gì? Của các ngôi chùa ở miền Bắc chúng ta nói chung, và Phật giáo Trung Quốc cũng có thờ rất nhiều. Vì ngày xưa chúng ta biết là thời ngày xưa là thời quân chủ lập hiến, bây giờ thì họ nói là thời phong kiến, mình gọi là tôn trọng một chút, gọi là thời quân chủ lập hiến, tức là quân vương, quân tức là vua mà, là vương là vua. Ở trong một đất nước, vua là người cao nhất, tất cả thần dân tôi tớ trong một đất nước đó đều gì, đều mang ân của vua. Cho nên vua ngày xưa họ thì họ tự xưng họ là gì, là thiên tử. Thiên tử có nghĩa là gì, là quan trời. Thiên tử là quan trời, con của trời mới gì, mới có phúc lớn như vậy mới được làm vua. Có nghĩa là được Ngọc Hoàng Thượng Đế thì là cử xuống nhân gian đó để làm vua. Phúc báo lớn như vậy chứ cử nhân gian thì làm vua, cho nên họ mới xưng lại là thiên tử. Nhưng vua nước lớn thì xưng là thiên tử, vua nước nhỏ ngày xưa không dám xưng thiên tử. Nước nhỏ mà sinh thiên tử, ông vua nước lớn nó đem quân nó đánh úp chết ngay. Cho nên vua nước lớn, nước mạnh mới dám xưng là thiên tử. Theo cái văn hóa ở châu Á chúng ta, đặc biệt là có Việt Nam chúng ta ngày xưa. Thì chúng ta bảo là nó xưng là thiên tử. Nó xưng là thiên tử rồi cho nên nay nó đến chùa rồi. Nó nhìn thấy Phật nó gì? Nó chẳng cúi đầu. Nó cũng chẳng vái nào. Có những ông vua nó ngang ngược, ngang tàng ngỗ nghịch như vậy. Có khi chưa lên làm vua, nó mới làm thái tử thôi, làm hoàng tử thôi, làm thái tử thôi, làm công chúa thôi, hoặc thậm chí là gì, là thân vương thôi. Tức là vương dòng dõi nhà vua đó, họ hàng nhà vua. Mình nói nôm na Việt Nam chúng ta là họ hàng nhà vua đó. Nó đến nó này, nó bảo là họ hàng của thiên tử, cho nên á, nó không thèm bái Phật, không thèm lễ Phật, nó cống cao như vậy, nó ngã mạn như vậy. Cho nên chúng ta thấy mày cống cao ngã mạn, các cụ ngày xưa nói là gì ạ, vỏ quýt dày ta có móng tay nhọn. Thế Phật giáo Việt Nam chúng ta, tất cả những cái tượng pháp được thờ ở trong gì, trong chính điện đó đều có ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc của gì ạ, của đạo Phật. Không phải là ngẫu nhiên tự nhiên mà lại các tổ lại rước một cái ông Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào bắt đầu thờ chính giữa ở trong gì, trong chính cung ngôi Tam Bảo đó các quý vị. Bây giờ một số các vị sư trẻ, đặc biệt là trong miền Nam, đi học đi hành có, cũng có bằng cấp này nọ, thậm chí là thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ Phật học, hoặc là tiến sĩ ở các trường đại học khoa học xã nhụ, hội nhân văn, và các trường về học các khoa về triết đó, thậm chí đi học ở nước ngoài đó, về đi ra miền Bắc chúng ta đến các chùa nói, nhìn thấy các chùa có nhiều tượng bắt đầu để cho rằng gì ạ, mê tín dị đoan, thờ này gọi là đa thần giáo. Mà Phật giáo là gì, là nhất thần thì chỉ có Phật thôi, hoặc nhất thể chứ không phải là nhất thần, nhất thể. Phật giáo là nhất thể, tâm Phật và chúng sinh là gì? Tam vô sai biệt. Cho nên chỉ có Phật, ông Phật Thích Ca thôi, còn ngoài ra nếu thờ thêm ông Phật nào đó nữa hoặc là một vị nào đó nữa thì gọi là đa thần giáo, thì cái đó là tạp Phật giáo, đó là Phật giáo cấp thấp, vân vân. Nhưng không phải, các vị đi không hiểu được cái văn hóa của Phật giáo phía Bắc. Cái truyền thống văn hóa Phật giáo phía Bắc là gì? Hơn 2000 năm nay. Mà đặc biệt nếu các vị mà nghiên cứu về lịch sử du nhập và sự truyền bá của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt khu phía Bắc, ở tại cái gì? Cái trung tâm Phật giáo Luy Lâu ở thế kỷ thứ nhất, thứ hai sau công nguyên đó. Các vị mới biết rằng vì sao Phật giáo vào Việt Nam gì? Theo giáo sư Lê Mạnh Thát nói rằng ở từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên, tức là trước cả Trung Quốc khoảng gần 300 năm, Phật giáo du nhập vào Trung Quốc thời Vũ Hán Linh Đế gần 300 năm, nhưng mà không phát triển được. Đến thế kỷ thứ hai sang thứ ba, tức là thời Tam Quốc đó, Việt Nam chúng ta có vị thiền sư rất nổi tiếng là thiền sư Khương Tăng Hội sang Kinh Đô. Sang Kinh Đô của nhà Ngô để truyền bá Phật pháp cho Ngô Tôn Quyền, để giảng dạy Phật pháp cho vua tôi của gì, của nhà Ngô, đó là Ngô Tôn Quyền. Chúng ta thấy, nhưng lúc đầu chúng ta sẽ học lịch sử chứ. Phật giáo truyền vào Việt Nam bước đầu tiên không phải thờ ông Phật Thích Ca, cũng không phải là thờ ông Phật Di Đà, cũng không phải là thờ ông Phật Dược Sư, mà chúng ta thờ thấy gì? Tại trung tâm Phật giáo lớn nhất, mạnh nhất ở kinh thành lúc đó, đó là trung tâm Phật giáo Luy Lâu, mà trụ sở là chùa gì? Chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh lúc bấy giờ. Chúng ta thấy lúc bấy giờ có bốn ông Phật. Chúng ta thấy có bốn ông Phật, đó là Phật gì ạ? Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi và Phật Pháp Điện. Bốn ông Phật này do thiền sư Khâu Đà La, là một vị thiền sư gì, người gốc Ấn, đi sang Việt Nam chúng ta truyền bá Phật Pháp, tạo ra bốn cái pho tượng này: Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi, Phật Pháp Điện. Bốn ông Phật này chính là bốn ông thần theo tín ngưỡng của dân gian Việt Nam chúng ta, đó là thần gì? Thần mây, thần mưa, thần sấm và thần chớp. Vì đất nước Việt Nam chúng ta thì phần lớn lúc đó là cuộc sống do bằng cái nghề nông nghiệp. Mà làm nông nghiệp thì phải có gì ạ? Phải có mưa thuận gió hòa thì mới được mùa màng bội thu. Cho nên bảo đưa ông Phật Thích Ca vào không có tin. Vì vậy mà ngài Khâu Đà La phải đưa gì? Đưa bốn ông Phật thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, tức là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện vào á, giảng tứ đế, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, dân họ không nghe. Họ muốn nhìn thấy cái gì thực tế? Thực tế là cái gì? Đó là trời hạn hán thì tôi muốn gì? Muốn trời có một trận mưa. Ông làm được không? Ngài Khâu Đà La bảo không khó. Rước bốn ông Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện thờ ở bốn ngôi chùa, ở một chùa trung tâm và nói chung chia thành bốn, giống như Đông Tây Nam Bắc á, để mà gì? Hợp về chùa Pháp Vân hoặc cái chùa nào đó lập cái đàn để cầu gì? Cầu mưa. Và ngài cầu mưa xong thì trời mưa thật, dân gì chắp tay gì? Ôi rồi trời mưa rồi, trời mưa rồi, Phật Pháp linh thiêng quá, Phật Pháp đem lại gì hạnh phúc cho nhân gian, Phật Pháp là cứu rỗi gì cuộc đời của gì của chúng sinh, là đây chúng sinh nó đói thì do trời hạn hán thì nay trời mưa thì nó được no, đấy là Phật gì? Phật ban cơm no áo ấm cho chúng sinh, cho nên dần dần nó mới tin, dần dần nó mới theo. Vì vậy mà chúng ta thấy Phật giáo truyền vào Việt Nam nó vất vả đến mức độ nào, nó khó khăn đến mức độ nào thì cái con người Việt Nam chúng ta mới tiếp nhận nó. Rồi á, trải qua cái sự biến thiên của lịch sử, mấy cái ông vua nó ương ương bướng bướng, nó đến chùa, nó đi qua cửa Phật, nó gì là khệnh khạng, nó nhìn thấy các sư á, nó coi như là kẻ ăn bám, vân vân. Cho nên á, nó xưng là thiên tử đúng không? Rồi anh xưng là thiên tử, kệ anh. Thậm chí tôi còn gì, tôi cũng gọi anh là thiên tử nữa. Nhưng mà bây giờ thế này này, anh là thiên tử đúng không? Anh con trời, con trời đúng không? Thiên tử là con trời, được, tôi tôn trọng anh, tôi gọi anh là con trời. Nhưng nay á, ở trong một ngôi chùa, trên thì thờ Phật, dưới thì tôi thờ gì? Thờ bố của anh. Nào, chúng ta xem, tôi chơi cái quả cao tay hơn thì tôi thờ bố của anh. Tức là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế là gì? Là vua trời, vua của cõi trời. Anh gọi anh là thiên tử, là con trời đúng không? Tôi nay tôi thờ ảnh vua của gì? Của trời. Tôi thờ là bố anh đấy. Anh nhìn thấy bố anh mà anh không cúi đầu ư? Anh không lễ lạy ư? Anh không chắp tay ư? Anh không cúi đầu ư? Anh sẽ là một đứa con bất hiếu. Anh nhìn thấy chư tăng là những người hương hỏa, tụng kinh niệm Phật, hoằng pháp lợi sinh, làm cho ngôi chùa đó gì được hưng thịnh. Anh nhìn thấy chư tăng mà anh coi thường ư? Anh là những kẻ gì? Bất nghĩa. Vì những người gì? Hàng ngày sáng chiêu chiều mộ, tảo già lam điện, phụng thờ nhang khói, đèn hương đó, để gì? Để cho bố anh là gì? Được ngồi ở trong gì? Trong cái ngôi chính điện này, ngồi chung với gì? Với Phật Tổ Như Lai này, ngồi chung với Phật này. Mà anh coi thường chư tăng, anh không kính chư tăng, thì anh là người gì? Bất nghĩa vậy. Anh nhìn thấy tượng của bố anh mà anh không lễ là anh bất hiếu vậy. Rồi á, vua, rồi xin các quan nữa, nhìn thấy bố của gì? Bố của vua mình á, mà gì? Mà mình không lễ, không bái, không phục tùng á, thì bất trung vậy. Chúng ta thấy không? Đó, các tổ ngày xưa không phải tự nhiên, các vị biết, không phải tự nhiên mà trong cái ngôi chính điện, các ngôi chùa ở miền Bắc chúng ta ngày xưa lại có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Nam Tào, có Bắc Đầu ở trong đó. Nam Tào Bắc Đầu là tương truyền hai vị đại thần, hai vị quan lớn, hai vị quan lớn của mình, cứ nói như một quan văn, một quan võ, nhà vua thế gian là một quan văn, một quan võ, hai bên như vậy. Đại diện tiêu biểu cho gì? Trong một bên văn tướng, bên võ tướng. Thì Nam Tào Bắc Đầu cũng tương tự như vậy, giúp cho gì? Cho Thượng Đế. Cho nên chúng ta thấy, nào, các vị xem, ông vua, hoàng thân cốt thích, triều đình quan lại, hàng ngày tung hô thiên tử của mình, nhìn thấy bố của thiên tử mà không gì, không cúi đầu, không lễ bái, không cung kính thì bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất tín. Đó, chúng ta thấy. Cho nên là tăng ni chưa hiểu được cái văn hóa Phật giáo bản địa, chưa hiểu được thì chúng ta phải hỏi, chứ đừng có nghĩ rằng giờ mình đi học mình nghe thấy cái đó là gì, đa thần giáo rồi, như vậy là gì, là tạp, là lai tạp, là thế này thế khác thế kia, Phật giáo như vậy là Phật giáo gì, Phật giáo cấp thấp, Phật giáo như Phật giáo là Bà La Môn hóa, Phật giáo như vậy là Phật giáo lay căng, Phật giáo như vậy là Phật giáo đủ thứ ngoại đạo, vân vân. Chúng ta nói như vậy, nếu mà là một vị tăng á, một vị giảng sư lên bục giảng mà vội vàng mà chưa hiểu được cái văn hóa, cái bản địa, cái sự du nhập, cái lịch sử du nhập và phát triển của Phật giáo cái vùng đó, cái xứ đó, mà mở lời nói như vậy, thì vị đó nói thật với các vị, tôi mà nghe thấy các vị nào, vị tăng ni nào, cho dù lên ngôi hòa thượng mà giảng như thế, tôi không bao giờ tôi nghe nữa. Vì sao? Vì tôi biết rằng vị đó gì? Chỉ hiểu ở trong gì ạ? Chỉ hiểu được cái nắm đất ở trong gì, cái lòng bàn tay của vị đó mà thôi. Hay nói đau hơn một chút, có nói gì, vị đó chỉ giống như con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. nhìn cả bầu trời gì, chỉ bằng cái nia ở trên gì, cái nia mà người nông dân hay dùng để sấy sàng gạo đó các quý vị. Còn ếch ngồi đáy giếng, nhìn cả bầu trời chỉ bằng như vậy, nhưng thực tế bầu trời nó rộng lớn hơn rất nhiều. Chẳng qua là nó nhảy lăng tăng, nó tọt vào cái giếng và nói gì, nó không ra được, nó ở mãi trong cái giếng, nó không thể ra được nữa, và nó nhìn gì, bầu trời chỉ bằng cái giếng mà thôi. Nhưng thực sự bầu trời gì, rộng lớn mênh mông vô cùng. Phật pháp cũng vậy, rộng lớn vô cùng các quý vị. Cho nên tôi nghe thấy vị nào, vị giảng sư nào, vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni nào mà lên giảng mà chê bai, mà kích bác cái tục thờ tượng của Phật giáo miền Bắc, là thờ nhiều tượng như vậy là đa thần giáo, như vậy là bà la môn hóa Phật giáo, như vậy là thế tục hóa Phật giáo, vân 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 đó, tôi không bao giờ nghe giảng. Gặp tôi vẫn xá, tôi vẫn chào, tôi vẫn hỏi. Vì gì? Vì như Đức Phật nói, tăng nhìn thấy tăng thì phải biết kính trọng nhau. Nhưng chắc chắn tôi không nghe giảng, vì tôi biết rằng á, vì đó gì, nhìn cả cái bầu trời Phật pháp chỉ bằng cái giếng thôi, bằng cái miệng giếng thôi á, thì có cái gì để cho mình phải học. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy này, cái thờ phụng ở trong một ngôi chùa nó đều có ý nghĩa hết. Vì sao mà lại có gì? Có Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đây là tôi nói chưa hết đâu, vì thời gian nó không có nhiều, tôi không nói hết đâu. Nhưng ngày xưa chúng tôi đi học á, được nghe Đức Pháp Chủ ngày giảng về những cái này á, thâm lắm. Các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão, ngày xưa các cụ học á, nó đến nơi đến chốn, học nó chín mùi lắm. Thậm chí các cụ nói một bộ Kinh Di Đà các cụ học 5 năm mới xong. Tức là bộ Kinh Di Đà ngắn như vậy nhưng các cụ học phải 5 năm mới xong. Có những bộ luật các cụ học cái 10 năm chưa hết. Đó, học đi học lại, học cho nhuần nhuyễn, học cho thuộc lòng. Thuộc lòng, đọc lòng, thuộc lòng rồi nhé, nhưng phải học gì? Hiểu rõ được khai ra tính tướng, hay là khai ra chỉ phạm, biết rõ được tính tướng của nó, không phải là đơn giản. Cho nên ngày xưa chúng tôi có may mắn rồi, được làm học trò của Đức Pháp Chủ. 4 năm trời ngày dạy chúng tôi, là hiệu trưởng chúng tôi phải dạy chúng tôi, rồi một số thì các hòa thượng lớn ở tỉnh Hà Tây ngày xưa, đặc biệt là cụ hòa thượng viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, cũng là ông của chúng tôi đó, là người thế phát thế độ cho chúng tôi đó. Các ngài thâm thúy, các ngài giảng á, giảng đến tận cùng chân tơ kẽ tóc. Các ngài giảng gì? Rất sâu, rất rộng. Ấy vì sao mà trong chùa, là ví dụ tôi nói ngay cái vì sao trong chùa lại có thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Tào Bắc Đầu? Vì sao lại thờ gì? Tứ Chấn Kim Cương. Tứ Chấn. Vì sao lại thờ gì? Bát Bộ Kim Cương. Tại sao lại có tượng Tứ Chấn? Tại sao lại có tượng Bát Bộ Kim Cương ở gì? Ở trong chùa. Rồi tại sao lại có Đức Ông? Tại sao lại có Đức Thánh Hiền? Tại sao lại có hai vị hộ pháp Thiện Hữu và Ác Hữu Thái Tử? Hay lắm. Mỗi một pho tượng Phật, mỗi pho tượng Bồ Tát, mỗi một pho tượng gì? Tượng Thánh Tăng, mỗi một pho tượng hộ pháp, mỗi một pho tượng thần được thờ ở trong chùa đều có những ý nghĩa nhất định của nó. Những cái điều kiện, thời gian nhất định của nó. Nếu mà chúng ta thì đến chùa Hoài Nhai, chúng ta thấy có một pho tượng độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Tượng Phật không ngồi trên hoa sen, mà tượng Phật ngồi trên lưng của một gì? Một vị vua. Đó, các vị thấy, đó là cái điều kiện, cái hoàn cảnh, cái thời gian đặc biệt đó. Con người đó, nó tạo ra một cái gì? Một cái tác phẩm, một cái pho tượng cụ thể như vậy, đó là tượng Phật ngồi trên lưng vua. chúng ta muốn biết rõ chúng ta nên đến chùa gì? Đến chùa Huệ Nhai, tìm hiểu vì sao ngôi chùa ấy lại có một pho tượng độc nhất vô nhị trên thế giới, không ngồi trên hoa sen mà ngồi trên lưng vua. Điều này tôi để cho các vị tìm hiểu. Bây giờ nếu không đến chùa, các vị vào mạng search lên một chút thôi, bảo các cháu, các cụ già không vào được mạng, không vào được mạng thì bảo các cháu nó search, nó tìm, nó đọc cho mà nghe. Tôi dành một cái đó để cho các vị tự tìm hiểu lấy. Đó, cho nên Phật giáo nó uyển chuyển, nó đi vào đời, nó ăn sâu vào lòng dân tộc. Nó được gì? Những người dân ở bản xứ đó chấp nhận. Có thể nó không nói bằng gì, cái giáo pháp của Đức Phật đấy, nó không nói bằng, không đem truyền giảng bằng trực tiếp, bằng tứ niệm xứ, bằng tứ chính cần, bằng tứ y túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Nói tóm lại, nó không nói cụ thể bằng 37 phẩm trợ đạo, nhưng cái việc làm, ý nghĩa của nó chính là 37 phẩm trợ đạo. Ý nghĩa của nó chính là gì? Là nhân quả, là dạy về nhân quả, về nghiệp báo gì cho chúng sinh, cho con người, đem lại những lợi ích an vui hạnh phúc lâu dài cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước. Đó, cho nên chúng ta thấy Phật giáo, người ta ví như là gì? Ngày xưa ở bên Trung Quốc, ở thế kỷ thứ 2, thứ 3 sau công nguyên, cuối thứ 2, đầu thứ 3 sau công nguyên, ở bây giờ Trung Quốc á, có một vị nho sĩ rất là giỏi. Vị này có tên là Tập Tạc Sĩ. Vị này khoe rằng cả thiên hạ có mấy bổ chữ thì ông gì? Ông có hết, ông học hết. Và quả thật như vậy, bao nhiêu những trí thức, những bậc thầy, kể cả những vị xuất gia tu theo Phật hay tu theo lão giáo, hay là cả những bậc thầy của nho giáo lúc bấy giờ, ông đều nghe thấy ở đâu có người giỏi, ông đều đến cật vấn và đều thua về lý luận của ông. Và cho nên ông nói này, ông lại thường khi mà đi bất cứ nơi đâu không có ai có thể đối đáp lại được ông nữa, ông vỗ ngực ông ta nói là tứ hải tập tạc sĩ, tức là bốn biển, tất cả bốn biển này đều là gì? Tất cả chữ nghĩa con người, chữ nghĩa cái sự văn minh trong thiên hạ ở bốn biển nó đều là gì? Trong tập tạc sĩ đều có hết. Thì một hôm ông mới nghe tin ở Kinh Thành, Trường An, có một ông sư trẻ rất là giỏi. Đó chính là gì? Đạo An Pháp Sư. Ngài giảng kinh thuyết pháp như là dòng sông chảy, trăm kinh vạn quyển lướt qua một lần liền thuộc, không cần đọc lần thứ hai. Chúng ta thấy, cho nên ông Tập Tạc Sĩ tìm đến này, chẳng lẽ ở trên đời này lại còn có một người lại giỏi như thế sao? Ta chưa từng gì thua bất cứ một ai, nay chẳng lẽ là trên đời lại xuất hiện một cái ông mà giỏi hơn ta sao? Cho nên đó, ông tìm đến Kinh Thành Trường An và tìm gặp gì? Pháp Sư Đạo An. Lúc đầu Pháp Sư Đạo An thì không tiếp, nhưng Tập Tạc Sĩ, thế Tập Tạc Sĩ ngông cuồng quá, ngông cuồng quá, cho nên á, Đạo An mới gì, mới nghĩ rằng thôi, nếu mà độ được cho ông này á thì cũng là gì, để ông này hiểu Phật pháp và quy phục Phật giáo á, thì cũng khiến cho gì, cho không biết là bao nhiêu những người khác sẽ quy phục nữa. Cho nên Đạo An Pháp Sư bắt đầu ra tiếp. Nhưng bảo ra tiếp thì Tập Tạc Sĩ mới nói, ngông nghênh bắt đầu bước vào á, cửa phương trượng đã nói gì? Tứ hải Tập Tạc Sĩ, và nói rằng nếu mà hòa thượng mà đố pháp sư mà đối được lại thì tôi vào, hòa thượng không đối được thì tôi gì, tôi không bước chân vào, không bước chân vào chùa, tức là coi thường. Nghe cái danh rồi là ở Trường An có Pháp Sư Đạo An, Tam tạng thánh điển của Phật giáo tinh thông hết, cái gì lướt qua cũng biết. Tứ thư ngũ kinh ở gì? Của Nho giáo. Bách gia chư tử, cái gì xem qua cũng gì cũng đều biết. Nếu như mà không đối được với cái câu đối của tôi ấy, tôi không vừa lòng ấy, thì cửa chùa này tôi sẽ không bước vào, tôi quay ra tôi về, coi tức là coi thường. Hữu danh vô thực. Đó. Cho nên ông ấy không có phải vừa. Cho nên ông ấy ra một câu đối này, nếu mà pháp sư mà đố được tôi, đối được ấy, thì tôi mới vào. Không đối được ấy, cái vế đối mà tôi ra thì tôi sẽ không vào. Đạo An pháp sư cười gì? A Di Đà Phật. Cười A Di Đà Phật như vậy. Tứ Hải là ông tập tạc sĩ nói gì? Tứ Hải tập tạc sĩ. Không một phút so đo, chẳng phải một giây suy nghĩ, Đạo An pháp sư liền ứng đối ngay: Di Thiên Thích Đạo An. Chúng ta thấy không? Bên này gọi là gì? Tứ Hải tập tạc sĩ. Bên kia đối ngay là gì? Di Thiên Thích Đạo An. Đó. Nghĩa là sao? Bên này nói là gì? Tứ Hải tức là bốn biển tập tạc sĩ. Bốn biển đều là gì? Tập tạc sĩ. Di Thiên tức là gì? Là khắp gầm trời này, khắp bầu trời này. Thích Đạo An tức là khắp gầm trời này, khắp bầu trời này đều là gì? Đều là Thích Đạo An. Biển thì đối đối gì với trời? Chúng ta xem, biển sâu rộng như biển thì gì? Cao như gì? Như trời. Sâu như biển thì cao như trời. Chúng ta thấy biển bao được trời hay là trời bao được biển? Các quý vị, các vị nghĩ đi. Biển rộng hơn trời hay là trời hay là trời mênh mông hơn thì rộng lớn hơn hơn biển? Biển có rộng đến đâu thì chẳng nữa cũng ở trong cái gì? Ở trong cái trái đất này, đúng không? Có sâu đến đâu cũng ở trong gì? Trong phạm vi của trái đất tròn này. Nhưng bầu trời nó bao trùm khắp các gì? Các hành tinh, các hệ thiên hà. Không có ai nhìn thấy chân trời bao giờ. Nhưng mà bờ biển có người nhìn thấy không? Có người nhìn thấy bờ biển. Có người đo được độ sâu của biển không? Khoa học bây giờ đo được độ sâu của biển. Nhưng mà có ai gì nhìn thấy gầm trời không? Nhìn thấy chân trời không? Chắc chắn không có ai nhìn thấy chân trời. Cho nên chúng ta thấy tập tạc sĩ vừa đưa ra câu đối là bốn biển đều là tập tạc sĩ, ở trong ứng ngay khắp gầm trời này hay khắp bầu trời này đều là Thích Đạo An. Nghe thế mà choáng. Và liền đi, tập tạc sĩ liền biết rằng gặp đối thủ rồi. Gặp một bậc gì? Một bậc chân sư thông tuệ rồi, trí đức vẹn toàn rồi. Cho nên á, liền này là bước vào và cung kính chào hỏi, giữ lễ nghĩa với Đạo An pháp sư như một người thầy, như một người anh. Và sau này nghe cái tin đó, vua đất nước đó mời cả hai vị về để một vị thì làm vấn đề tâm linh và cố vấn về đạo đức và chính trị, một vị thì cũng về cố vấn. Và khi đoán cả Đạo An pháp sư và tập tạc sĩ đến thì vua nước đó nói gì? Ta đã gì? Đã có được một người rưỡi. Đại thần hỏi rằng á, vậy ai là một người, còn ai là một nửa? Đức vua nói là gì? Là Đạo An pháp sư chính là một, còn tập tạc sĩ chính là nửa vậy. Đó, chúng ta thấy hoàng đế là người gì? Phân minh rõ ràng. Đạo An là người được trọn vẹn, còn tập tạc sĩ mới chỉ được một nửa thôi. Chúng ta thấy không? Đó, cho nên các cụ người xưa nói ngoài trời còn có bầu trời khác là như thế. Cái sự hiểu biết của chúng ta học được đến đâu chúng ta hiểu đến đó, thì đừng có đi mà phản bác là cái gì? Cái mà mình chưa học chưa hiểu. Cho vừa qua chúng tôi thấy một số những vị pháp sư, những vị thượng tọa lên trên tòa giảng nói là gì? Phật giáo Bắc Tông là Phật giáo gì? Phật giáo Hán hóa. Phật giáo Việt hóa, hay còn gọi là gì, Phật giáo gì Bà La Môn hóa, hay còn gọi là ngoại đạo giúp bóng Phật, núp bóng Phật giáo, vân vân. Còn Phật giáo chân chính là phải Phật giáo gì, Phật giáo mặc cái y hở cánh tay này, rồi chỉ có tụng bốn bộ kinh A Hàm này, thì bốn hoặc năm bộ kinh A Hàm, trung bộ kinh, trường bộ kinh, tăng chi bộ kinh và tiểu bộ kinh, đó thì mới gọi là Phật giáo chân chính. Còn tu theo chúng ta Phật giáo tụng kinh A Di Đà, Pháp Hoa, Dược Sư, Địa Tạng, thờ A Di Đà Phật, Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí, Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân đó, thờ các vị thần này thần nọ thần kia, đó đều là gì, đều là ma. Chúng ta nghĩ thế nào? Tại sao mà tôi phải giảng rộng cái đoạn này? Tôi phải nói rộng cái câu này. Một cái câu hỏi mà vì sao mà tôi phải trả lời rộng như thế? Các vị hiểu đúng không? Vì sao tôi phải trả lời như thế? Cho nên cái chuyện thờ phụng ở đây, chúng ta phải hiểu rõ được vì sao ngày xưa các tổ lại đưa vào trong ngôi chùa những pho tượng ấy, hay là vì sao trong một gia đình chúng ta bây giờ phải thờ cả thần linh, thờ gia tiên, thờ tổ cô tổ cậu ở trong dòng họ của mình. Nếu chúng ta học Phật pháp một cách gì đến nơi đến chốn, chúng ta hiểu cái văn hóa bản địa, cái văn hóa bản địa của gì, cái cư dân, cái dân tộc, cái đất nước ấy, cái khu vực ấy nó như thế nào, thì chúng ta mới gì, mới phán xét được cái sự thờ phụng của Phật giáo miền Bắc. Chúng ta mới hiểu được, chứ phán xét chắc chắn không phán xét được đâu. Xin thưa vì không phán xét được, vì các tổ ngày xưa chắc chắn làm không sai rồi. Chúng ta hiểu được, nếu mà chúng ta thì hiểu được văn hóa bản địa, hiểu được cái vì sao mà trong các ngôi chùa lại có nhiều tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng thần, tượng thánh như thế vân vân, thì chúng ta biết. Hay vì sao mà dân tộc chúng ta thì lại có thờ nhiều đình đền miếu mạo như thế, thờ nhiều các anh hùng dân tộc, những người có công, những vị vua, những vị quan, những vị đại thần, những người anh hùng có công với đất nước như thế. Truyền thống uống nước nhớ nguồn, đấy là nguyên nhân, cái lý do căn bản, đấy là cái phong tục văn hóa rất đẹp của con người Việt Nam chúng ta vậy. Mà đấy cũng là phù hợp với gì, với nhân quả, với cái nhân quả Đức Phật gì đấy, dạy vậy. Các cụ chúng ta ngày xưa nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, vân vân. Đó. Cho nên nếu mà là một Phật tử hộ pháp chân chính thì chúng ta phải biết được rằng ở đâu có Phật, có pháp, có tăng thì nơi đó chúng ta nên đến để hộ pháp cho các quý thầy. Nên đến để trợ duyên cho các quý thầy. Có của thì góp của, có công thì góp công, có trí tuệ thì góp trí tuệ, có sức lực thì góp sức lực, để làm cho ngôi Tam Bảo gì ngày một hưng long ở thế gian này. Chúng ta ra chùa, chúng ta cầm cái chổi, thấy cái lá ở sân nó bẩn, chúng ta cầm cái chổi, chúng ta quét cho nó sạch sẽ, đó cũng là gì? Hộ pháp. Hôm nay ở chùa Khai Nguyên có một nhóm Phật tử tận ra Hà Nội gần 20 vị lên đây để bao sái tượng Phật. Đi từ sáng sớm lên đây để cơm nắm cơm gói lên để bao sái tượng Phật, quét dọn chùa chiền. Đó cũng gọi là gì? Gọi là hộ pháp đấy các quý vị. Đó gọi là hộ pháp đấy. hoặc hôm nay có mấy Phật tử ở rất là xa nhắn tin về cho thầy bảo là con không về được, con nghe thấy thầy phát tâm phát nguyện tạo một cái tôn tượng Phật Ngọc vì hòa bình thế giới để làm tượng yểm tâm cho đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới, để làm cái biểu tượng của Phật giáo Việt Nam nói chung và pháp môn tịnh độ của Phật giáo Việt Nam nói riêng, đặc biệt là gì? Chùa Khai Nguyên. Trung tâm của nó, trụ sở của nó là chùa Khai Nguyên của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam. Cho nên đó, chúng con rất hoan hỉ. Chúng con mong cho cái tâm nguyện của thầy sớm thành hiện thực. Cho nên đó, chúng con không có nhiều. Chúng con gửi 1 cân ngọc, 3 triệu đồng, gửi 1 kg ngọc thành phẩm để làm cái tôn tượng Phật Ngọc yểm tâm cho đại tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới ở tại đạo tràng Tịnh Tông hội Việt Nam chùa Khai Nguyên đó. Đó gì? Đó chính là hộ pháp. Ví dụ như không có các Phật tử đem tâm thì thầy có kêu gọi gì đứt hầu bảy học cũng chẳng thế nào mà làm được. Vì thầy có phải là gì? Là một tổng đốc đâu, một chủ tịch đồng quản trị đâu, là một trưởng phòng đâu, là một nhà gì làm kinh tế mà nhà đi buôn bán đâu. Thầy là một người tu, chỉ biết ngày 2 bữa cơm gõ mõ tụng kinh giảng đạo. Thầy không thể tự tay mình làm ra đồng tiền bát gạo. Thầy chỉ có cái tâm huyết đó là gì? Xây dựng chùa cảnh và hoằng dương Phật pháp. Cái tâm huyết đó mà thôi. Và có một chút, bỏ một chút sức lực và trí tuệ của mình ra để cùng với tín đồ Phật tử thiện nam tín nữ tại gia để làm cái điều đó, xây dựng lên ngôi chùa làm chỗ gì quy thú, làm trước hết là nơi thờ Phật, thứ hai là nơi tu tập của chư tăng, thứ ba là nơi giảng kinh truyền đạo cho các Phật tử. Nếu tạo được một cái đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới như ở đang làm ở chùa Khai Nguyên chúng ta mà thành tựu viên mãn, tức là xây dựng khi mà thành công hoàn mãn đó, thì nó sẽ đưa vào sau này, kể cả bây giờ đó, làm xong một cái nó gì, nó sẽ đưa vào cái lịch sử của Phật giáo Việt Nam, rồi sau này nó sẽ được đưa vào cái lịch sử Phật giáo thế giới. Khi nói đến Phật giáo Việt Nam, sau này chắc chắn rằng họ sẽ nói đến cái tôn tượng A Di Đà Phật vì hòa bình thế giới ở chùa Khai Nguyên chúng ta này. Chúng tôi làm không phải là để cho đời sau họ phải nói đến mình, phải nhắc đến mình, nhưng điều quan trọng làm cái điều đó để làm gì? Để xiển dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Làm cái điều đó để gieo gì? Gieo vô lượng nhân duyên công đức phúc lành đến với chúng sinh, không chỉ 1 năm 2 năm, không chỉ 5 năm 10 năm, không chỉ 100 năm 500 năm. Mà chúng tôi nói gì? Phải đến 3.000 năm. Thậm chí có thể còn lâu hơn nữa. Nay chúng ta phát nguyện tụng bộ kinh Địa Tạng 3 năm xong lại thêm 4 năm nữa. Thậm chí 4 và nhân lên có thể gì? Nhân duyên mà chín muồi đời này đời khác, nơi chốn tổ đình này mà được truyền thừa luôn luôn đó, thì có thể không chỉ 3.000 năm nữa mà thậm chí thì 7.000 năm sau. 7.000 năm sau. Đời trước đời sau cứ nối nhau để gì? Để hoằng pháp lợi sinh, đem đến cái lợi ích cho gì? Lâu dài cho chúng sinh, thì không chỉ 3.000 năm mà thậm chí là 7.000 năm. Cho nên á, tùy hỷ công đức cúng dường ấn tống kinh sách, làm chùa tô tượng đúc chuông, làm công quả, góp sức lực của mình vào đó, đó gọi là gì? Chính là hộ pháp. Đó chính là hộ pháp, tức là trợ tuyên giúp đỡ làm cho gì? Cho Phật pháp được hưng long. cúng dường chay tăng, phẩm vật quần áo, thức ăn đồ uống, để cho chư tăng không phải lo đến cái đó nữa, yên tâm tu tập để hoằng pháp. Thì đó cũng là gì? Là hộ pháp đó các quý vị. Đó, đấy chúng tôi nói giảng về hai chữ hoằng pháp và hộ pháp. Thì Phật tử muốn biết thì chúng tôi nói thì nói sơ qua như vậy. Thời gian không có nhiều, quá giờ mất rồi đây này. À, quá giờ rồi. Thế còn hai câu hỏi nữa thì trả lời nốt. À, một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, con bày thầy hoan hỷ cho con xin được hỏi, con muốn xây dựng thành lập đạo tràng cho các Phật tử tu ở chùa quê, vậy thì con phải làm những bước gì đầu tiên ạ? Kính mong nhận được sự phản hồi hướng dẫn của thầy. Muốn xây dựng đạo tràng ở chùa quê, cái việc đầu tiên cần làm đó là phải gì? Mình phải là tu hành đúng chính pháp, bỏ đi những cái tập tục mê tín dị đoan như đồng bóng bói toán ở trong chùa, giết gà mổ lợn, cúng rượu cúng thịt ở gì, ở trong chùa ở ban đức ông. Đầu tiên phải bỏ được cái đó. Ở trong chùa chỉ nên gì, cúng thanh bông hoa quả chay tịnh thôi, đừng rượu thịt, đừng bia bọt, đem dâng cúng Phật. Cái thứ hai đó là phải học, mình phải biết tụng kinh và phải học tụng kinh để dẫn chúng, để cho chúng tu tập. Mình phải là cái tấm gương sáng về đạo đức, phải là cái người gì có đạo đức thì mới có uy tín để bảo ban đại chúng ở trong đạo tràng, trong ngôi chùa của mình được. Và nên gì? Nên một tháng ít nhất cũng phải có 1-2 ngày cộng tu với nhau ở trong đạo tràng, cộng tu với nhau trong chùa. Tùy theo mình chọn cái ngày thì tùy theo đạo tràng họp nhau lại. Mà những ngày đó cộng tu thì đừng có đến mà từ đầu đến cuối chỉ có niệm Phật với nhau cũng không được đâu, cũng sai đấy. Niệm Phật là tốt nhưng mà niệm Phật không hiểu gì về Phật đó cũng sai đấy. Cho nên nên dành gì một thời nghe pháp khoảng độ 1-2 tiếng đồng hồ, sau đó mới vào tu với nhau thì chắc chắn sẽ không đi sai đường lạc lối. Đấy là những cái yếu tố cần phải có. Tất nhiên sau này còn phải nhiều nữa, nhưng mà trước mắt thì thôi thế đã. Không có nói nhiều nó quên hết. Một Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, gia đình con đã quy tam bảo và có duyên với Phật pháp. Trên thực tế chỉ có con và mẹ thực hành theo Phật pháp. Tuy nhiên trong năm nay bố con làm thêm nghề hàng ăn. Bố con hiện tại đang làm gỗ, gồm cả khai thác đồi gỗ nữa. Con và mẹ con khuyên can từ đầu không làm nghề này, nhưng bố con không nghe và cố tình làm, nói nhẹ nói nặng không đều không được. Hiện tại nghề hàng ăn này phải sát sinh rất nhiều những con vật, có những con trên rừng, nhưng làm không hiệu quả. Rồi bố con thay đổi tính nết, về nhà thì hay cãi cọ sinh chuyện với mẹ con. Mẹ con vẫn khuyên ngăn để dừng lại nhưng bố con vẫn không nghe. Cuối cùng là cãi nhau và bắt mẹ con phải xuống làm hàng cùng. Con nhận thấy hàng ngày bố con càng tránh xa Phật pháp và không tin vào nhân quả tội sát sinh như trước đây nữa. Thời gian gần đây mẹ con có nghe những bài giảng của thầy và có tụng kinh Địa Tạng, nhưng không đều đặn hàng ngày. Do nhà con có em nhỏ 2 tuổi, có lúc mẹ con lại hướng cho các con vật sắp bị giết thịt. Các con vật đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mẹ con. Nay con mong thầy cho con lời khuyên, hoặc thầy có cách gì để xoay chuyển được ý của bố con, dù là ít ỏi cũng được. Con cảm ơn thầy. Lời khuyên thì có, xoay chuyển thì có thể cũng có, nhưng điều quan trọng bố con và gia đình con có đủ duyên, đủ phúc để nghe hay không. Hai mẹ con tin Phật và theo Phật. Bố trước đây tuy chưa quy tam bảo nhưng cũng tin Phật, tin có nhân quả, dù là không hiểu lắm. Nhà đã có nghề gì? Có nghề làm ăn rồi, đó là nghề thợ mộc và nghề khai thác gỗ, làm đồ gỗ và khai thác gỗ đó rồi. Nhưng mà cái nghề đó này cũng đủ để nuôi vợ con rồi. Một nghề làm ăn rất chân chính. À, không có tổn hại đến sinh mạng của các loài sinh vật khác. Đó là nghề làm ăn chân chính. Trong nhà Phật gọi là, trong bát chính đạo gọi là chính nghiệp đó. Làm ăn chân chính. Nhưng mà nay thì không biết giữ cái phúc ấy. Vì cái lòng tham kiếm được thêm tiền, nhiều tiền cho nên thì mở quán ăn. À, cho nên nó phải giết khá nhiều các loại sinh linh, các con vật, như con vật trên rừng có, con vật ở nhà cũng có. Chúng ta thấy nếu thực sự á, mà có phúc á, thì làm nó gì, nó sẽ được. Nhưng mà đây là gì, vị này, gia đình này càng ngày càng đốt phúc đi rồi đấy. Cho nên làm ăn gì, mở quán ăn thì thua lỗ, làm không được, cho nên vợ chồng gì cãi nhau. Từ một cái chỗ gia đình rất êm ấm hạnh phúc, bây giờ thành gì, thành cãi nhau. Lời ra tiếng vào, vợ chồng trước đây vui vẻ, gia đình quan cái hạnh phúc, bây giờ vì gì? Vì làm thêm một cái nghề nữa, thời gian vất vả lam lũ thêm, nhưng mà tiền thì lại không có thêm. Ngược lại thì hạnh phúc gia đình lại ngày một giảm bớt đi vì vợ chồng cãi cọ nhau. Chưa hết đâu. Nếu cái việc này chưa dừng lại thì không biết rằng nó sẽ đi tới đâu nữa. Nếu không tin thì cứ một thời gian nữa mà xem. Còn chỗ này á, bé này muốn nói món bạch thầy là có cái cách gì để giá hóa không? Hai mẹ con cứ mở giảng kinh Địa Tạng, thậm chí mở ngay cái đoạn này đấy thì cho bố nghe. Bây giờ bố nghe, có thể bố chưa tin, một ngày nào đó bố gặp chướng ngại, bố nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, tức là ốm đau nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, thì bố sẽ để tỉnh ra thôi. Năm nay chưa tỉnh, 10 năm sau có thể tỉnh. 10 năm sau chưa tỉnh thì 50 năm sau có thể sẽ tỉnh. Con người ta ai cũng phải có lúc sinh, già, bệnh, chết. Hôm nay bố con còn khỏe, còn kiếm tiền được, có thể không tin vào nhân quả, không tin vào Phật Pháp. Nhưng khi 70-80 tuổi, 90 tuổi, chẳng ai khỏe được mãi đâu. Lúc đó già, cái bệnh nó đến, rên xiết trên giường, thì khi đó sẽ tin. Con cứ giữ một cái niềm tin rằng một ngày nào đó con sẽ chuyển hóa được bố con. Hai mẹ con sẽ chuyển hóa được gì? Được bố con, được chồng của mình. À, vợ sẽ chuyển được chồng, con sẽ chuyển được bố. Nhưng phải giữ được một cái niềm tin chân chính ở trong mình. 5 năm chưa chuyển thì 50 năm. Còn sống không chuyển thì gì? Chết ta chuyển. Chắc các vị thấy, nhiều trường hợp lúc sống cả nhà cả họ gì bất tín tam bảo, thậm chí là báng phá gì chùa chiền sư môn nữa, nhưng sau khi nhà có người chết gì khổ quá gì tự tìm đến chùa lễ lại các thầy, thì xì sụp rất nhờ các thầy cúng bái để cầu siêu cho đó. Cho nên thầy mới nói gì, 5 năm nữa chưa chuyển thì hãy giữ cái niềm tin 50 năm nữa ta sẽ chuyển đó. Còn nếu bây giờ cứ khéo léo, ai thì mở cái đoạn băng này cho bố nghe, mà nghe được mà chuyển được sớm thì càng tốt. Chưa chuyển được hãy giữ niềm tin. Một ngày nào đó có niềm tin chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Và một cái điều nữa, con nói là gì? Nói là mẹ mỗi khi phải sát sinh để làm hàng ăn đó, thì hướng cho cái con vật nó này, nó đừng có báo thù, hay là nó tụng kinh niệm Phật để ta hóa kiếp cho ngươi, để ngươi được sinh lên quái tốt. Xin lỗi, không có cái chuyện này đâu. Thế bây giờ thầy tự hỏi này, bây giờ có một người nào đó nó cầm dao đến nhà con, nó bảo với bố con, bảo với mẹ con, bảo với con, nó bảo là xin lỗi mày, ở cuộc đời này khổ lắm, để tao gì, tao cho mày mấy dao để mày chết, mày được sinh lên trời. Có được không? Bây giờ ví dụ như một gì, một vị sơ hay một vị cha đạo nó vác dao đến nó bảo xin lỗi anh chị hay là xin lỗi cả gia đình, để tôi gì ở quãi đời này khổ lắm, hay lên gì, hay lên trời sống với Chúa đi, và nó gì vác dao nó cho mình vài nhát, mình có chịu không? Chắc chắn không. Hay bây giờ thì một vị sư nó đến nói ở bây giờ ở trên đời này khổ lắm, hay về về Tây phương cực lạc đi, và gì nói xong nó cho mình vài dao, mình có chịu không? Nó cắt cổ mình chịu không? Chắc chắn là không. Chắc chắn không. Cho nên đừng có đưa ra lý thuyết tao nuôi mày thì mày nuôi tao. Đừng có đưa ra lý thuyết thôi ở cái này mày làm súc sinh mày khổ lắm để tao hóa kiếp cho mày, và đập đầu cả bộp một cái hoặc cầm dao gì cứa cổ nó. Không có cái chuyện đó đâu. Đấy, tôi lấy cái ví dụ lúc nãy rồi đấy. Không có cái chuyện đó. Nhân nào quả ấy rành rành, không có sai. Hôm nay chúng ta là một Phật tử, chúng ta quy tâm bảo, chúng ta biết học Phật rồi mà chúng ta vẫn làm những điều đó, thì cái quả báo xấu chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Không phải là một Phật tử, là một người gì, một người không có một niềm, một đức tin nào vào tôn giáo, làm cái điều đó cũng có nhân quả như nhau. Một người tin theo Phật, học Phật rồi, học theo các tôn giáo rồi mà làm điều đó thì nhân quả vẫn công bằng như nhau, không có khác. Thôi, thời gian hôm nay đến đây là hết. Chúng ta...
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc.